Đó là hai thứ mà mình dính mắc. Rồi bữa mình dính mắc vô đó thì những thứ đó nó sanh diệt nên nó làm cho mình ở trong cái sanh diệt cái thôi, trong đó tất cả do tâm hết, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục, tâm tạo tác, thì tâm nó sẽ sự tạo tác đó nó sẽ trôi lăn, còn tâm nó không tạo tác, nó ở trong chỗ tịch lặng thì nó ở trong tịch lặng, nó chỉ là vậy thôi ạ. Thì Đức Phật chỉ ra cái con đường biết rằng từ kiếp sanh tử của mình là tại vì mình nhớ sanh là cái gì, sanh tử là cái gì, sanh tử ý là những cái khái niệm ở trong đầu mình hay là những cái vọng tưởng có không, có không, nó cứ liên tục. Bởi có hình ảnh này, có âm thanh này, nên bởi vậy khi mình tuy rằng nó qua nhưng mà nó còn nằm ở trong a lại giải thích của mình, rồi lâu lâu cái nó hiện lên trở lại, nó thành mình thấy có nữa, rồi cũng hết rồi, xong cái nó lặng lặng, xong cái nó hiện ra nữa, rồi cái mình đi theo nó, mình theo nó cả ngày, mình đi theo âm thanh sắc tướng đó thôi. Nên bởi vì mình trôi lăn, tức là mình nhận giặc làm con, là mình nhận những cái vọng tưởng hay là những cái âm thanh sắc tướng bên ngoài đó làm cái tâm thức của mình để mình dính mắc ở trong đó. Thì Đức Phật chỉ ra cho cái con đường là chư Phật giác ngộ, là con giác ngộ cái viên giác tánh này thôi, nó vốn là viên, viên là tròn đầy giác là nó sáng, cái bản tánh tròn đầy sáng suốt mình nó không có dính vào ở trong hình ảnh này, không dính mắc trong âm thanh này, không dính mắc trong cái sắc này, cái tướng này không có. Đó là cái viên giác tánh nó từ đó vậy thôi à. Mà các ngài thường thể nhập được, thấy được rồi các ngài, ngài thể nhập trong đó, các ngài không theo cảnh nữa mà cũng không theo âm thanh nữa, các ngài trở về cái vắng lặng, cái tịch lặng nó vốn nó sáng suốt đó. Nên bây giờ mới nói khi trở về được chỗ đó thì mười phương chư Phật hiện toàn thân, là tức là cả mười phương pháp giới nó đều rõ sáng ở trong đó, nó trùm. Nó phương pháp giới nó nghĩa là không có nghĩa rằng mình thấy được thế giới của Đức Phật A Di Đà hay thấy cái này kia nọ, cái đó mình cũng có đủ khả năng mình thấy, nếu mà cái sự vắng lặng, cái sự tịch lặng của mình thâm sâu thâm diệu thì nó sẽ thấy trong suốt. Còn bây giờ mình tạm thời mình thấy trước mọi sự việc ở trước mắt mình, nếu mình để cái con mắt của mình, để cái đầu óc của mình đừng có dính mắc vào đâu hết, thì mọi sự việc trước mắt mình thấy nó rõ ràng, cách gọi là bao quát hết, bao quát hết. Còn nếu mà mình mà để ý một cái gì đẹp, để ý một cái gì xấu, hay là con mắt mình dán vô cái chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu đó, thì nó bị hạn hẹp ở trong đó thôi, nó bị cột lại đó. Rồi cái đẹp đó nó có rồi cái nó lặn, cái nó mất. Hay là mình đi theo cái đẹp đó thì tức là mình đi theo cái sanh diệt. Nó cứ như vậy thôi à. Nên bởi vì cái chỗ mà ăn tiền hay không là mỗi người tự tu làm sao mà thấy được cái chỗ đó và touch được chỗ đó, làm sao mà dẫm chân được chỗ đó và làm sao sống được cái chỗ đó là thành công. Thì không có chuyện gì mà nó ảnh hưởng được mình hết. Bởi vì mình khó có nhận được chỗ đó nên chư Phật mới ra cái phương pháp, chỉ ra cái những cái phương pháp nó tiện, nó nhẹ hơn. Bằng cái cách phải tu thế này, phải tu cái kia, đến khi cũng để chặt bỏ những cái vọng tưởng của mình thôi, để chặt bỏ những cái sự dính mắc của mình thôi. Nhớ cái vị, nhớ cái chìa khóa của nó là sự giải thoát, là nó không có gì dính mắc hết. Bản chất của cái pháp dạy Đức Phật ra đời dạy để cho mình đừng có dính mắc cái gì. Tại những cái gì mà mình thấy được, mình rờ được, mình cảm được, cái đó chỉ là quyển, nó không có thật. Nhưng mà mình sống ở trong cái quyển mà mình không thấy nó quyển, mình thấy nó thật, nó quen rồi, mới quen rồi. Nên bây giờ phải có cái phương pháp tu, phải tìm tu, phải bái sám, phải trì chú, phải niệm Phật, vân vân, đủ kiểu hết. Để chặt bứt đi những cái dính mắc thời chân khởi vậy nè. Cái phương pháp mà tu kiểu gì đi nữa, cái chánh yếu là để chặt bứt đi những cái sự dính mắc. Tâm mình dính một thứ thì mình sẽ bị một thứ đó nó cột, tâm dính 10 thứ thì bị 10 thứ nó cột, thì tâm mà dính 100 thứ thì mỗi giờ mỗi phút cứ 100 thứ đó nó cứ chạy đi chạy lại vòng hoài. Anh nghĩ cái số 1 xong nghĩ đi, không nghĩ số 2, nghĩ cái số 100, cái nó chạy trở lại 98, nó chạy trở lại đó, nó cứ nghĩ mấy cái món mà mình dính mắt nó vậy thôi. Cả ngày cả đời nó cũng như đó rồi. Rồi khi mình chết thì nó cũng ở trong cái dính mắc đó. Trong khi đó mình có cái viên giác tánh nó tròn sáng, chỉ cần buông xuống. Đức Phật dụng tâm từ chỗ viên giác dụng tâm nên các ngài xong rồi đạo tràng, gọi là ra quần pháp mười phương, đến tất cả mười phương pháp giới quần pháp nữa sao, mà chưa bao giờ rời đạo tràng. Đạo tràng của các ngài nó không phải giống như mình ở chánh điện thì là mình đạo tràng. Đạo tràng của các ngài là ở tất cả vô trụ xứ, nơi nào cũng là đạo tràng của ngài hết. Tại sao? Tại vì ngài, các ngài lúc nào cũng ở trong biên giác tánh hết. Dù độ sanh nên không thấy có chúng sanh được độ là lý do đó. Tại sao? Tại vì các ngài ở trong cái biên giác tánh, ở trong biên giác tánh nó có cái trúng sai phải quấy, nó chỉ là nhân viên nói vậy thôi. Nên các vị có khen, các vị có chê, khen cũng không vui mà chê cũng không động. Đó là viên giác tánh, đó là cái chỗ đó. Nhưng mà cái chúng sanh thì hiển nhiên khi mình nghe thì nó rất là dễ, nhưng mà khi mình đối cảnh nó phải qua một cái quá luyện. Tại vì cái mình tập khí nó quen rồi, tập khí nó quen, nhiều khi mình hiểu đó, nhưng mà khi đối cảnh những cái sự việc trước mắt nó làm cho mình chướng, nó làm cho mình không vừa ý. Mình dễ sanh cái tâm phiền não. Tuy rằng biết nó là giả, nhưng mà tại vì giả thì nó đừng có đụng tới thôi. Tức là nhớ đừng thấy cảnh, mà khi thấy cảnh mà nó không vừa ý thì mình vẫn gọi là phiền não như thường. Nên bởi vì cái đó phải qua cái quá trình tu tập là chỗ đó. Phải luyện, phải tập luyện những cái rồi đó thì cái căn bản nhớ cái chỗ đó. Rồi trước khi thì vô bài thì hỏi lần nữa quý vị có gì thắc mắc không? Không có thắc mắc thì ngồi rất là thanh tịnh, lắng nghe từ đầu tới cuối, trở lại cái bài kinh Viên Giác. Thì nghĩ rằng khi mà các vị nghe giảng rồi thì các vị nghe trở lại các vị sẽ rõ, dễ thâm nhập hơn, thì một lèo luôn. Chờ trọn hết bài này, chờ các vị nhớ nha, tĩnh lặng nghe, cái tĩnh lặng nghe chứ không phải tĩnh ngủ nghe. Trong cái tâm rất là sáng suốt nghe kinh Viên Giác, tôi nghe như vậy: một thở Phật nhập định, thần thông đại quang minh tạng là nơi trụ trì thường tịch quang trang nghiêm của tất cả Như Lai. Thấy không, khi mình nghe là mình mới thấy thường tịch quang tịnh độ đâu phải chỉ nói về cảnh giới Di Đà, mà biết cả trụ xứ tất cả nơi của chư Phật mà ngự đều là thường tịch quang hết. Tức là nó thường, tức là nó thường vắng lặng mà nó sáng. Tức là ý nói gì, cái chân tâm của mình nó, khi mình hiểu rồi mình thấy tất cả nói đều là ở bên ngoài thì có thường tịch quang, cái thế giới thường tịch quang, tức là cảnh giới nó vắng lặng trong sáng. Nhưng mà cái đó cũng nói về cái tâm mà của tất cả chúng sanh đồng có, chứ chư Phật cũng có cái đó, nhưng mà chư Phật ngự được ở trong đó, còn mình có mà mình không ngự được. Tại mình tạo tác, nên chính là mình đi theo sự tạo tác đó, nên mình đánh mất đi cái thường tịch quan này. Là nơi trụ trì thường tịch quan trang nghiêm của tất cả Như Lai, cũng là giác địa vốn trong sạch của tất cả chúng sanh. Thấy không? Cái này nó vốn có sẵn trong tất cả chúng sanh. Phàm phu, kẻ ngu, người trí gì đều có cái thường tịch quan này. Đó là cái tánh giác. Giác địa tức là cái đất giác. Đất giác này không phải là cái đất bên ngoài, mà tức là tâm địa sáng tỏ. Tâm địa sáng tỏ, thí dụ như giờ này mình trở về cái sự sáng tỏ ngay giờ phút này nè, thì đó là thường tịch quang đó, nó vậy thôi. Nhưng mà mình không được kéo dài thôi, cái mình bị vọng tưởng nó kéo. Đang sống ở trong cái thường tịch quang, cái tự nhiên cái mình nghĩ tới người này, mình nghĩ tới chuyện kia, cái đầu nó bị mấy cái đó nó kéo mình. Mình tính mất đi cái thường tịch quan của mình. Nó vậy thôi. Tất cả thánh phàm đều tùy thuận bản thể bình đẳng bất nhị của tự tánh đầy khắp mười phương không gian và thời gian, thân tâm tịch diệt mà hiện cảnh bất nhị nơi các cõi tịnh độ. Thấy không? Thân tâm tịch diệt. Nó hay cái chỗ này. Thân tâm tịch diệt mà hiện cảnh bất nhị nơi các cõi tịnh độ. Nghĩa là các cõi tịnh độ này không phải nói về Tây phương tịnh độ, mà tất cả quốc độ nào, tất cả nơi chốn nào ở thế giới ta bà này có rất nhiều tịnh độ. Thí dụ như mình đi qua phòng bên kia, phòng bên kia nó là tịnh độ. Hay là mình đến một cái nơi chỗ này, nó là tịnh độ. Rồi mình đi ra cái chỗ của Đài Quán Âm cũng là tịnh độ. Mà ở cái gì? Thân tâm tịch diệt mà hiện cảnh bất nhị nơi các cõi tịnh độ đó. Tại vì thí dụ như bây giờ mình ngồi Thí dụ như mình đang ngồi đây mình nghĩ tới Đài Quan Âm, thì Đài Quan Âm nó hiện ra, cái cảnh giới Đài Quan Âm hiện ra đó là cái cảnh tịch độ, tịnh tịnh độ, nó tịch diệt. Tịnh độ là cái quốc độ nó thanh tịnh thôi, nhưng mà ngay đó thôi thì tốt. Nhưng mà từ chỗ đó mình bắt đầu khởi cái ý nữa, à, mình chen vô cái ý này cái kia nữa, cái đó mới là thành nó là thiền thức. À, lúc đó mình mới bị lôi kéo đó, lúc đó mình tạo tác à. À, lúc đó mình kéo cái vấn đề đó ra nữa đó, đó cái đó mới là trôi lăn. Chứ còn thí dụ như bởi thần thông nó nằm ngay chỗ đó thôi à. Thí dụ mình đang ngồi đây mình nghĩ tới Việt Nam, ngay đó à, hình ảnh Việt Nam hiện ra liền. À, thí dụ như mình như mình ngồi đây mình nghĩ tới cha mình, nghĩ tới mẹ mình, hình ảnh cha mẹ hiện ra liền. Ở trong một cái cảnh rất, trong một cái tâm rất là thanh tịnh. Nhưng mà ngay đó thôi, mình bắt đầu mình hiện ra nữa. Khi hiện ra cái đẹp đó rồi không, hiện ra cái hình ảnh đó không, cái mình lại nghĩ, ồ tại sao cái bây giờ ông thân mình sao già quá, ông thân mình sao bệnh quá, rồi giờ tại sao mẹ mình như thế đó, rồi đó, cái đó nó mới trở thành là quế độ rồi. Tức là thường cái chỗ tịch an tịnh rồi, nhưng mà mình không chỗ, ở ngay chỗ cái tịch đó, mình không chỗ cái sự an tịnh đó, mà mình tự quấy động nó lên. À, nên cái đó mới thành rối rắm, nó mới thành bắt đầu thoa lăng, nó mới thành là cái chuyện mới là phiền phức á, bắt đầu nó mới nhào vô. Hiểu không? Nên cái chỗ này cũng chỉ cho tất cả nè, tất cả thánh phàm đều tùy thuận bản thể bình đẳng bất nhị. Bản thể bình đẳng bất nhị nó là chân tâm mình á, vốn của tự tánh đầy khắp mười phương không gian và thời gian, đúng không? Bởi đầy khắp không gian nên mới nghĩ tới Việt Nam, nó đâu có cần phải bây cái đoạn không gian nó rất là xa, nhưng mà mình thấy nó chỉ thu lại hình ảnh. Thí dụ ba thầy, mẹ thầy bên Việt Nam đi. Hả? Giờ thì nghĩ tới ba mẹ thầy, nó đâu có cái không gian nó giới hạn được đâu. À, mà không cần phải thời gian, phải đi khoảng bao lâu hết. Mà nó chỉ cần nghĩ cái là tới liền, có mặt liền, rõ ràng. Ở trong tâm thức thì liền. À, nó vốn nó tròn sáng. Thân tâm tịch diệt mà hiện cảnh bất nhị nơi các cõi tịnh độ nè. Thấy không? Tịnh độ bây giờ chỉ tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đi, tuy rằng mình không biết, nhưng mình qua cái bài kinh mà mình học, mình tưởng ra cái cảnh giới tịnh độ nó như vậy thì nó cũng ra có mặt liền. À, rồi giờ mình tưởng tới cái nhà mình thì tự nhiên nó có cái nhà mình hiện ra liền. À, cảnh tưởng tới cái gì thì cái đó nó hiện ra tại chỗ liền. À, mà nó rất là nhanh, nó không phải mất thời gian hay là thời gian bao lâu, mà nó không cần phải có không gian là khoảng bao lâu mình phải trải qua, không cần. À, mà chỉ cần nghĩ cái nó ra liền, nghĩ cái ra liền. Nên với vậy nhờ cái gì, nhờ cái tự tánh gọi là đầy khắp mười phương không gian, cái bản thể bình đẳng bất nhị nè, nó vốn nó như vậy. Nếu mà nó có nhị trong đó là kẹt rồi, nó có nhị thì mình nghĩ không được, phải không? Thí dụ như trong đầu của mình á, mà đang nghĩ một cái gì đó thì mình nghĩ cái khác nghĩ được. À, mình buông cái đó thì cái kia mình mới nghĩ được. Thí dụ như thầy muốn nghĩ về Việt Nam thì giờ thầy buông cái gì đang nghĩ chỗ này thì thầy nghĩ tới Việt Nam được. Thầy đang nghĩ Việt Nam á, thì muốn nghĩ cái gì đây thì buông cái bên Việt Nam thì nghĩ đây. À, nên nó bởi cái tánh nó đặc biệt cái chỗ đó, nó bất nhị. À, nó vốn nó không có, nó không có hai trong đó. À, mà khi khởi cái là nó có liền, khởi cái nó có liền. À, nhờ cái gì? Nhờ cái thánh phàm đều có cái bản thể đó hết, bình đẳng bất nhị này của tự tánh đầy khắp mười phương không gian và thời gian đó, thấy không? Bởi đầy khắp không gian thời gian. À, nghĩ tới Việt Nam là có mặt liền, nghĩ tới gọi là Pháp có mặt liền, vân vân. À, nó đầy khắp hết. À, thân tâm tịch diệt mà hiện cảnh bất nhị nơi các cõi tịnh độ, hiểu không? Nha, hiểu đây không? Nơi các cõi tịnh độ là hiểu đây không? Tịnh độ tức là sao? Tức là quốc độ nó thanh tịnh, mà quốc độ đó không phải là cái một nước, à, mà cái nơi đó thanh tịnh, nó an lạc. Nhớ nè, bản thể của tất cả các pháp nó vốn thanh tịnh, nó vốn nó tịch lạc, bởi vì nó nằm ở trong thường tịch quan là cái chỗ đó. Tất cả thế giới chúng sanh nằm trong cái cảnh thường tịch quan hết, nhưng mà tại vì chúng tự mình ở trong đó mình rối rắm, mình đi theo cái vọng tưởng, mình đi theo cái tham muốn của mình, nên chính cái đó mình quậy nó lên, rồi mình đi theo cái tham muốn nó thôi, chứ sự thật nó cũng nó chưa bao giờ nó đụng tới cái, nên nó làm ô uế cái thường tịch quan của mình, không bao giờ có. Không biết các vị hiểu vậy đó. À, tức là bản thể đầy khắp á, à, nó vốn nó có sẵn, à, tịch diệt mà hiện cảnh bất nhị nơi các cõi tịnh độ, cùng với 10 vạn đại Bồ Tát, bậc thượng thủ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Nhãn Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát, Oai Đức Tự Tại Bồ Tát, Biện Âm Bồ Tát, Tịnh Chuyên Nghiệp Chướng Bồ Tát, Phổ Giác Bồ Tát, Viên Giác Bồ Tát, Hiền Thiện Thủ Bồ Tát, vân vân, cùng các môn đồ đều nhập chánh định, đồng dự pháp hội bình đẳng của Như Lai. Đó là mở đầu của cái buổi chuẩn bị cho một cái cuộc vấn đáp giữa thầy trò, để cho chúng sanh đời mặt sinh pháp sau này nghe đó mà hiểu làm sao mà có một cái cuộc đối thoại như thế này, để chỉ chánh yếu là lợi lạc cho chúng sanh đời mặt pháp này. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Đại Bi Thế Tôn, vì pháp chúng dự hội này giảng về nhân địa phát tâm trong sạch của Như Lai, giảng về nhân địa phát tâm trong sạch của Như Đa Lai, phải dựa theo pháp nào, tu theo hạnh gì mà được thành Phật, dựa theo pháp nào và tu theo hạnh gì mà được thành Phật. Và những đại Bồ Tát đã phát tâm trong sạch nguyện độ chúng sanh thành Phật, nhưng chẳng biết dụng tâm tu hành như thế nào, chẳng biết dụng cái tâm tu hành như thế nào mới được chánh tri kiến, xa lìa các thiền bệnh, khiến cho chúng sanh đời mạt pháp ở đời ở vị lai cầu pháp đại thừa chẳng đọa tà kiến. Ngài Văn Thù Bồ Tát nói xong, năm bốc gieo sát đất đảnh lễ thư thỉnh ba lần như vậy. Bây giờ Phật bảo Văn Thù Bồ Tát rằng: lành thai thiện nam tử, người khéo vì các Bồ Tát hỏi về nhân địa phát tâm của Như Lai, dựa theo pháp nào, tu hạnh gì, lại vì tất cả chúng sanh đời mạt pháp cầu pháp đại thừa được trụ nơi chánh pháp chẳng đọa tà kiến. Nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Với Văn Thù Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Đây, Đức Phật bắt đầu chỉ, cái này thì mình đã học qua rồi, bây giờ thì lặp lại, thầy chỉ nói sơ lại thôi, để nhắc nhắc lại cho các vị, thì các vị đã học qua rồi, thì các vị dễ, khi nghe lại thì nó có cái sự dễ thâm nhập hơn. Thiện nam tử có pháp môn tổng trì của vô thượng pháp vương gọi là viên giác. Viên là tròn sáng, giác là tỉnh thức, tức là một cái pháp đó kêu là pháp tỉnh thức tròn sáng, chỉ như đó thôi. Miễn sao mình ở trong cái tỉnh thức tròn sáng, tức là mình ở trong viên giác, như vậy thôi. Từ pháp này, nhớ từ cái pháp này mà kiến lập tất cả pháp, tức là Đức Phật cũng từ cái tròn sáng, trong sạch tròn sáng tỉnh thức này, rồi bắt đầu Đức Phật mới khởi cái gì đó, còn mình làm cái gì mình không khởi ở trong cái trong sạch tròn sáng này, nên mình làm ở trong một cái tâm gọi là thương với ghét, nên bởi mình kẹt vô trong cái thương với ghét đó, mà mình tất cả những sự việc của mình làm nó đều nằm ở trong, mắc kẹt ở trong thương với ghét đó, nên mình dễ sanh cái phiền não. Còn Đức Phật, các ngài làm tất cả, hành tất cả mọi sự việc, từ khi độ sanh hay bất cứ cái gì cũng từ ở trong cái viên giác tánh tròn sáng này, tức là cái sự tròn sáng này. Tròn sáng, ý nói cái gì tròn sáng, tức là cái đầu óc của mình không có để một cái gì nó chen vô trong đây hết. Một cái tâm rất là thanh tịnh, rất là vắng lặng. Bởi thanh tịnh vắng lặng tròn sáng đã bắt đầu, các ngài bắt đầu mới dụng công. Các ngài mới độ sanh, các ngài mới làm Phật sự. Còn mình á, làm Phật sự không phải ở trong cái tâm tròn sáng, mà trong một cái tâm hơn thua, trong một cái tâm danh lợi, trong một cái tâm thương ghét. Nên bởi vậy tất cả những sự việc gì mình làm đều nằm ở trong phiền não hết. Dù rằng cái đó mình cho là Phật sự đi nữa, nó đều là ma sự hết, là cái chỗ đó. Nên vậy muốn làm Phật sự thì sao? Phải từ ở trong một cái tâm tròn sáng khởi tu, khởi dụng, đừng quên cái đó, không rồi đó mà nhiều khi mình cũng quên, nên bởi vậy mình phải chuốc lấy những cái phiền não, hay là mình không chuốc lấy phiền não thì mình cũng tạo phiền não cho người, hay là tâm mình nó vốn là vậy thôi. Còn các ngài ở trong nhớ, giống như mình lấy cái đó nó làm khuôn rập vậy đó, nó làm khuôn mẫu chính mình, nó làm một cái sự dây cho chính mình, nó làm một cái lần mức cho chính mình, nó làm một cái thước cho chính mình. Nhớ nha, làm cái việc gì làm cũng phải trong cái sự tròn sáng này, kiến lập từ cái sự tròn sáng này bắt đầu mình làm. Khi bắt đầu cái tâm nó dãy đục lên chút xíu cái là mình buông xuống liền, không được, nó mất đi cái sự tròn sáng rồi, buông liền, không làm tiếp, ngừng lại, đừng có suy nghĩ nữa, hay đừng có tạo tác cái sự việc đó nữa, đó, thì lúc đó là ok. Thì mới đầu đập đó mình phải tập như vậy đó. Còn chư Phật thì lúc nào cũng từ ở trong cái sự tròn sáng đó khởi tu, khởi tu, khởi dụng, rồi khởi độ sanh, vân vân. Thì những cái pháp mà các ngài độ sanh đi nữa thì nó đều nằm ở trong cái pháp tròn sáng đó hết. Còn mình buông cái sự tròn sáng đó thì là gì? Mê mờ. Đối diện, đối với sự tròn sáng là mê mờ, tức là vô minh, không tỉnh thức. Mà không vô minh, không tỉnh thức thì sao? Tất cả mọi sự đều nó nằm ở trong không tỉnh thức về vô minh. Dù rằng cái sự việc đó mình lên chánh điện, mình tụng kinh đi nữa, mình lên chánh điện, mình gọi là gõ mõ đi nữa, vân vân, mình vẫn là vô minh, vẫn là thao tác, vẫn là tạo tác. Nên bởi vậy nếu mà các vị không khéo, các vị để ý được phải không? Tới giờ mình tụng kinh, mình thấy hoại, thấy mệt, thấy chán, thấy đủ thứ chuyện hết. Tại sao? Tại cái tâm mình nó không phải tự ở trong cái sự tròn sáng. Còn nếu mà mình tròn sáng thì mình làm Phật sự mình không cảm thấy mệt, làm bất cứ cái gì mình cũng không thấy mệt. Đó là cái điểm mà đa số chúng ta đều không thể ý. Mình học cái chỗ viên giác, chỗ mà Đức Phật ngày kiến lập nè, nhớ có cái pháp môn tổng trì của vô thượng pháp vương gọi là viên giác. Từ pháp này kiến lập tất cả thanh tịnh, chơn như Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật để dạy Bồ Tát và chúng sanh về những vị phát tâm của tất cả Như Lai. Thấy không? Tới lúc Đức Phật dạy cho chúng sanh cũng vậy, cũng khi cũng phải phát khởi từ cái sự tròn sáng đó. Thí dụ như một người thầy mà dạy học trò, mà nếu mà không có xuất phát từ cái trong tâm tròn sáng đó, thấy học trò nó ba trở lên, cái là ông thầy cũng nói khùng theo. Đó, là như vậy. Tức là mình sẽ bị cảnh nó lôi kéo, tại vì mình không xuất phát từ cái tâm tròn sáng. Còn chư Phật làm bất cứ cái gì độ sanh các ngài cũng từ cái tâm viên giác tròn sáng này, bắt đầu khởi dụng tất cả mọi sự việc, thì tất cả mọi sự việc làm nó đều nằm ở trong cái tròn sáng đó, thì nó khác với chữ vụ. Tức là tròn sáng tức là minh, vậy thôi. Học như đó đủ rồi. Nguyên bộ kinh viên giác học cho đó là đủ rồi. Thiện nam tử có pháp môn tổng trì của vô thượng pháp vương gọi là viên giác. Từ pháp này kiến lập, từ cái pháp viên giác này kiến lập tất cả thanh tịnh, chân như Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật để dạy Bồ Tát và chúng sanh về nhân địa phát tâm của tất cả Như Lai đều nên đi theo giác tướng trong sạch, chiếu soi đầy đủ, dứt hẳn vô minh mới thành đạo. Dứt hẳn vô minh mới thành Phật đạo. Cái chánh yếu của mình là vô minh. Bây giờ tại vì mình vô nên mình không thành Phật được. Mà lý do tại sao mình vô minh? Tại vì mình theo cảnh, mình quên đi cái tánh tròn sáng của mình, quên đi cái tánh giác của mình. Mà tánh giác của mình là tròn sáng, nên bây giờ quay ngược lại, mình đi ngược đầu lại. Tức là mình lấy cái tròn sáng làm cái nền tảng, bắt đầu mình phát tâm Bồ Đề. Mình lấy cái sự tròn sáng đó bắt đầu mình khởi hành. Nên bởi vậy các vị bắt đầu áp dụng cái pháp này mỗi buổi sáng trước khi bước xuống giường. Mình khởi cái tâm tròn sáng nha. Bây giờ hôm nay mình khởi tâm tròn sáng, bắt đầu mình bước xuống giường, nguyên ngày hôm nay phải ở trong một cái tâm tròn sáng, được chưa? Hiểu không? Hiểu cái cách dụng đó không? Mình phải tập cái đó. Nguyên ngày hôm nay phải khởi cái tâm tròn sáng. Còn không á, các vị cứ để 5 phút, các vị cứ nói 5 phút, bây giờ mình giữ từ đây cho tới 5 phút sau mình phải tròn sáng. Tất cả làm cái gì cũng ở trong cái sự tròn sáng đó. Cũng là một cái pháp tu rất là hay. Hiểu không? Hiểu tròn sáng không? Tròn sáng là như nè. Giống như bây giờ mình đừng có chính mắt cái gì trong đầu mình hết. Trước mắt mình mọi sự kiện nó rõ ràng. Vậy thôi. Vắng lặng. Tròn sáng. Hiểu không? Ghi gì ghi hoài, ghi nhiều quá. Cái tâm hiện tại của cô nè, ngay trong giờ phút này nè, cô không có cái tâm quá khứ, không có nghĩ tưởng về tương lai, thì ngay đây nó tròn sáng. Đó là viên giác tánh của cô. Vậy thôi. Đúng, đúng. Lúc nào cô cũng ở trong cái hiện tại tròn sáng này thôi. Đừng có khử một cái ý gì quá khứ hết. Đừng có lo về tương lai. Ngay trong giờ phút này nó tròn sáng. Đó, bây giờ các vị tập như vậy đó. Rồi đó, nó cũng là không nghĩ thiện, không nghĩ ác luôn. Thì mình không nghĩ thiện, không nghĩ ác nó mới tròn sáng. Còn nghĩ thiện thì dính vô thiện, nghĩ ác thì dính vô ác. Còn này mình buông cái tâm rõ ràng, trước mắt rõ ràng ngay giờ phút này đó, vậy thôi à, quá khứ đừng dính mắt, vị lai chưa có xảy ra khỏi nghĩ, hiện tại nó tròn sáng vậy thôi à. Đó, rồi cứ 5 phút mình giữ tròn sáng như vậy, mình nói từ đây cho tới 5 phút sau mình phải tròn sáng vậy nha. À, thì các vị đang ở trong trụ, trong cái viên giác tánh, nó chỉ như đơn giản là, rồi khi nó quen rồi á, mỗi khi mà được rồi các vị khử cái tâm vui mừng xong cái đầu mình giữ tiếp tục tròn sáng đó nha. Tức là 5 phút sau, từ đây cho tới 5 phút sau mình tròn sáng đó nha. Đó, à, rồi cái mình khử được cái tâm, mình làm được cái mình khử cái tâm vui mừng. Đó, thì các vị đang ngự ở trong viên giác tánh của các vị. Chỉ có nhiêu đó là khi mà quen rồi đó, bắt đầu từ cái chỗ tròn sáng này bắt đầu cái mình làm tất cả mọi sự việc gì nó cũng nằm trong cái tròn sáng này. Thì đó, hiện tại lạc trú. À, thì nó đúng là trú trong hiện tại thì đúng hơn. Trú trong hiện tại thì cái trong tâm hành giả nó chứ an lạc cũng không trúng luôn nữa. Tại vì nó dốt mà cũng tròn sáng, không có an lạc hay không an lạc. Tại an lạc là đối với cái không an lạc mình mới thấy nó an lạc, đúng không? Có sự so sánh mình mới thấy nó là an lạc. Còn bây giờ nếu, thí dụ như các vị đang ở trong sự tròn sáng đó, thì nếu mà người khác nhìn vô thì thấy mình là an lạc. Nhưng mà trong tâm mình không cần phải khởi cái an lạc hay không an lạc. Tại vì trong đó nó không có cái phiền não là nó là an lạc rồi. Cứ để tự nhiên, ở trong một cái tâm tròn sáng tự nhiên, cứ tiếp tục giữ cái tâm tròn sáng đó, giữ tâm tròn sáng đó. Thì chư Phật các ngài từ ở trong tròn sáng đó, các ngài khử dụng, khử tất cả mọi sự việc. Tại vì các vị muốn làm được cái chỗ đó đó, thì trước hết đó, mình phải giữ cái tâm tròn sáng trước cái đã. Rồi thí dụ như mình giữ 5 phút, rồi mình nói ráng làm sao trong 5 phút này nó tròn sáng. Thì tất cả những, thí dụ 5 phút đó mình phải quét cái nhà, tự nhiên là nói không? Thì tất cả trong lúc mình quét nhà, mình cũng nói, à mình quét nhà nhưng mình phải giữ cái tâm tròn sáng này nha. Thí dụ như thế này cho nó dễ hiểu. Thí dụ như bây giờ á, thầy đặt một cái máy điện ở trên đầu của các vị, có cái bóng đèn rồi cái nó dính vô trong người của các vị. Khi mà các vị tròn sáng là bóng đèn nó đang cháy. À, khi tròn sáng thì bóng đèn nó đang cháy. Còn nếu cái tâm các vị không tròn sáng, cái tâm các vị mà nghĩ một cái gì đó mà nó có tính cách mà đại khái dính mắc vô đó, thì là các vị sẽ, cái bóng đèn của các vị sẽ tắt. Thì bây giờ bắt buộc các vị phải quét nhà. Thì trong lúc quét nhà đó thì cái tâm mình sao? Dù quét nhưng mà mình phải làm sao mình giữ cái bóng đèn mình cho nó sáng. Hiểu thầy nói không? Thí dụ như bóng đèn mà các vị sáng mà càng nhiều, cứ mỗi một phút sáng hay là mỗi một giây sáng á, thì nó thí dụ thôi, một giây sáng các vị được ví dụ một đô đi, thì nói cho cái lòng tham theo con người có, à các vị đi làm bây giờ á, cứ giữ cái bóng đèn trên đầu các vị đúng không, mà nếu cái đèn nó còn sáng á, cứ thì tính từng phút à, cứ mỗi phút mà nó sáng á, à thì các vị được một đô. À, nhưng mà ý thì muốn nói á, để cho mình hiểu cái cách làm sao để mình, tức là trong lúc mình dụng công á, trong lúc mình dụng tâm á, thì mình không có quên cái đèn mục của mình. Hiểu cái thầy nói không? Thì đúng, tại vì lúc nào mình cũng ráng giữ cái đèn sáng, tại mình nghèo quá mà mình cần tiền, đúng không? Nên bây giờ khi mình làm gì á, mình cũng phải ráng làm sao giữ cái đèn cho nó sáng. Cũng giống như cái người mà khi mà cái bị thuần thục rồi đó, thì nó quay cái ngược lại, nó giống như thì nó cái người mà đi xuất ngoại, cái người mà nghèo quá mà muốn đi xuất ngoại vậy. Họ mà được cái tờ giấy bông so rồi đó, thì cả trong lòng của họ từ ngày hôm nay cho tới cái ngày họ đi á, trong lòng cũng có cái tự đó hả, cũng có cái vui hết, hiểu không? Mà bây giờ các vị không tạo được cái đó, à thì bây giờ các vị phải tạo bằng cái cách làm sao giữ cho cái tâm các vị tròn sáng. À thì nên bây giờ chư Phật các ngài hành được cái chỗ đó, từ cái chỗ tròn sáng đó các ngài dụng công, hay là từ cái chỗ tròn sáng đó các ngài độ sanh, từ cái chỗ tròn sáng đó các ngài quét nhà, hiểu không? Từ cái tròn sáng đó các ngài đi gọi là lặt rau. À, từ cái chỗ tròn sáng đó các ngài đi nấu cơm. Nên bởi vậy khi cái sự nấu cơm của các ngài đều nằm ở trong gì? Cái viên giác tròn sáng hết. Nên bởi vậy các ngài không khởi được, không có để cái tâm khởi vọng niệm, khởi những cái tạp loạn. Tại vì khởi tạp loạn thì mất cái sự tròn sáng thì sao được? Rồi. Hiểu không? Các vị hiểu chỗ đó không? Có cái dụng nó nằm ở chỗ đó thôi à. Mà mình quên, chỉ cần chúng áp dụng vậy thôi. Làm sao bắt đầu khử cái tâm tròn sáng, tức là buông xả hết nhà trong đầu mình á. Muốn tròn sáng thì mình phải buông xuống. Đừng có nghĩ cái gì hết. Trong mỗi từng sát na, từng giây, từng phút, cứ đi tới, cứ hành trì trong cái sự tròn sáng đó thôi. Vậy à, vậy là mình ở thẳng cái chỗ thường tịch quan luôn. Mình ở trong cái thường tịch quan, mình khởi dụng. Mình ở trong thường tịch quan, mình gọi là làm Phật sự, trong cái thường tịch quan mình gọi là nấu ăn, thì mình không có rời cái thường tịch quan của mình. Tại mục đích mình lên đạo tràng, mình tụng kinh, mình trì chú, mình hành lễ hàng ngày đi nữa, chánh yếu là cũng phải đưa về cái chỗ thường tịch quan đó. Còn bây giờ mình đang ở trong thường tịch quan rồi thì mình chỗ nào cũng đạo tràng được. Thiện nam tử có pháp môn tổng trì của vô thượng pháp môn gọi là viên giác, từ pháp này kiến lập tất cả thanh tịnh chơn như bồ đề, niết bàn và ba la mật để dạy bồ tát và chúng sanh về nhân địa phát tâm của tất cả như lai. Đó là cái chỗ gốc mà tất cả như lai, tất cả chư phật đều phát tâm. Nhưng mà hay lắm, cái chỗ như lai này cũng nói là ở trong cái bản tánh của mình á, từ cái nhân địa đó mà thấy ra được cái tánh bất sanh bất diệt của mình, như lai đó, bất sanh bất diệt của mình, không đến không đi, đều nên đi theo giác chứng trong chiếu soi đầy đủ, dứt hẳn vô minh mới thành Phật đạo đó. Thay vì như đây thôi, nhưng mà Đức Phật biết rằng chúng sanh chưa có hiểu sâu, thấy rồi nhưng mà bây giờ cái gốc nó từ đâu mà nó có cái sự vô minh này. Thì nam tử thế nào là vô minh? Tất cả chúng sanh vô thủy đến nay đủ thứ điên đảo, vì như kẻ lạc đường nhận lầm thiên na phương nam thành phương bắc, vọng cho tứ đại thân tướng thật của mình, do vọng tâm tạo huyễn ảnh thành lục trần là tâm tướng thật của mình. Vì ví như kẻ bị nhậm thấy hoa đốm trên không và thấy mặt trăng thứ hai. Thiện nam tử, hư không vốn chẳng có hoa đốm, vì bệnh nhậm vọng chấp thành có. Do vọng chấp ấy chẳng những không biết tánh hư không, lại còn lầm nhận chỗ sanh ra hoa đốm là thật. Từ cái vọng này thành có sanh tử luân hồi nên gọi là vô minh. Hiểu không? Cái gốc đó là tại mình nhận cái thân này là thật của mình. Mà trong cái đó thì cho các vị coi cái phim rồi các vị thấy nè, vốn không có thật. À, nó chỉ là một đống thịt thôi. Nhưng mà mình nhận lầm. Từ cái đó rồi, cái những cái gì nó dính vô trong cái thân này rồi á, là mình dính mắc ở trong đó. Bởi bắt đầu mình mất khởi cái thân, cái tâm yêu và ghét. Từ đó. À, rồi nó bắt đầu nó mới dính. Từ cái yêu đó nó bắt đầu nó phát tán ra, nên những cái duyên khác nó tiếp tục nó nhập vô, hay là nó sanh khởi nữa, nó cứ theo cái đà đó. Đó, rồi mình trôi lăn ở trong đó. Cái gốc là tại vì đâu, tại vì nhận lầm cái thân tứ đại này là thân của mình. À, mình nói thân tứ đại các vị khó hiểu, nói cho dễ hiểu như thế này, giống như bây giờ các vị đang ở trong cái tánh giác nó tròn sáng này đúng không? Cái tự nhiên cái các vị thấy một cái gì đẹp, ví dụ thấy cái bông đẹp, cái vị dính vô cái bông đẹp luôn mà quên đi cái tánh tròn sáng tiếp tục của mình. Cái bông đẹp nó vốn nó là nó không phải thuộc về cái con người của mình, nó là ngoại cảnh thôi, nó chỉ là vật bên ngoài. Nhưng mà mình chụp cái ý của mình lấy cái đa, mình lấy cái tâm tròn sáng của mình buông đi, cái tròn sáng nó là thật sự là của mình, hiểu không? Còn những cái gì nó nhảy trong cái sự tròn sáng, nó hiện ra trong cái sự tròn sáng đó đó, đó là ngoại cảnh đó. Nhưng mà khi mà nó nhảy trong cái tròn sáng đó, cái mình chụp đi cái nhảy đó, mình chụp đi hình ảnh này, mình chụp đi hình ảnh này đẹp, mình đem vô mình lưu giữ nó thành yêu. À, hình nhảy nhảy đó, hình ảnh đó mà nó xấu, nó không vừa ý mình thì mình ghét đó, rồi cái mình cứ yêu ghét ở trong đó. À, mà mình quên đi cái tánh tròn sáng mình, nó chẳng có cái thương cái ghét gì trong đó hết. Đó, từ đó nó là tạo tác nghiệp. Từ đó cái nghiệp tức là cái tâm thức của mình á, nó duyên theo đó, nó duyên theo đó, nó thành thói quen, thì cái thói quen nó kêu là nghiệp, rồi nghiệp nó quay cái ngược lại nó kéo mình vậy thôi. À, ví dụ như bây giờ á, mình để tâm tròn sáng này nè, à, rồi cái mình để ý cái bông trên này có thầy đây. À, cái việc để ý cái bông, để cái bông xong cái hình ảnh của cái bông cái nó đặt vô trong đầu mình, đặt vô trong cái tâm thức mình, xong rồi cái chút xíu nữa cái nó nói nghe nghe cái mình cũng nhìn thấy cái bông nữa, nó đặt vô nữa, nó biết từ từ nó thành thói quen chưa chưa rồi cái ngày mai cái ai dẹp đi cái bông đi chỗ khác, cái là mình biết liền, tại nó thành cái nghiệp rồi. Trong đầu mình hình ảnh cái bông nó có trong đầu mình rồi, cái bông này nó mất ai để đâu rồi đó, mình đó, nên nó thành cái nghiệp, nghiệp trong tâm thức mình đó. Nó là chỗ đó. À, nó lôi kéo mình, còn không chưa đâu, hoặc là giả đang ngồi yên tĩnh cái ra ngoài chánh điện đang tụng kinh yên tĩnh, cái tự nhiên hình ảnh cái bông nó hiện ra lại trong đầu mình. Đó là thành cái nghiệp rồi đó. À, mà trong cái đó cái bông này nằm bên ngoài, nó không có dính gì trong cái tâm tròn sáng của mình hết á. Nhưng mà tại vì mình dính mắt, cái dính mắt kia nó từ từ nó thành quen, quen rồi đó là thành cái nghiệp. Thì thay vì thì mượn cái bông, nhưng mà ngoài thế gian mình là hình ảnh người đàn ông, người đàn bà, người đứa trẻ, những hình ảnh đẹp hay những hình ảnh xấu mình cũng đem vô hết, đi hết. À, một ngày mình đem biết bao nhiêu thứ vô trong đầu mình. Ở việc làm thì đem những cái hình ảnh việc làm, ở trong chùa thì đem hình ảnh trong chùa. À, nó cứ đặt vô trong tâm thức mình chứ trở thành cái nghiệp. Mà trong cái đó mình có cái tâm tròn sáng, à, mình quên đi, mình không giữ cái tâm tròn sáng đó, mình đi theo cái này cái kia cái nọ, con mắt thấy sắc chụp, lỗ tai nghe tiếng chụp, mũi ngửi mùi chụp, hả, à, vân vân. À, đang ngồi đây chứ bất giác mà ai mà nướng cái gì mà nó thơm thơm nó lỗ mũi chụp liền. À, tại sao? Tại cái nó thành cái nghiệp, cái nghiệp trong tâm thức mình á. À, mà trong cái đó mà nhớ rằng chỉ cần buông nó xuống trở về cái tâm tròn sáng liền, mình không chịu, nên phải ráng làm sao giữ cái tâm tròn sáng đó. Chỉ cần đơn giản như đó thôi, chư Phật ở trong cái bản giác viên giác tánh đó, các ngài không rời cái viên giác tánh, còn mình lại đi rời viên giác tánh, mình bỏ quên đi viên giác tánh, mình đi theo ngoại cảnh, theo cảnh này, theo âm thanh nọ, rồi nó cứ trôi lăn trong đó. Mà cảnh này, âm thanh nọ, vân vân, nó là cái ngoại, nó không phải là con người thật của mình, nó không phải là con người của mình, nó không phải là mình đó, nó mới kêu là nhận giặc làm con ở chỗ đó. Nhận những cái hình ảnh đó, những cái sắc tướng đó, những âm thanh đó vô trong đầu mình, cứ nhai đi nhai lại, nuôi dưỡng nó. Nếu phải con mình, tại sao mình nuôi dưỡng nó? Tại sao mình nuôi dưỡng cái tâm thương hay nuôi dưỡng cái tâm ghét? À, cả ngày cả giờ đều nuôi dưỡng với cái đó không?
Ok, rồi, rồi. Thì mà nãy giờ thanh thủy tự thách thầy, thầy không theo nữa. Rồi. Rồi, cứ là tu đi. Ok. Thế là nó tóm lại là lúc nào cũng ở trong cái tánh giác, ngoại cảnh nó như thế nào đó là chuyện của ngoại cảnh nha. Ừ, cái tâm mình luôn luôn mình giữ giữ cái sự tròn sáng. Đúng rồi, mình không động tâm á. Đúng rồi đó. Ừ, cái dễ ngay trước mắt mình rất là khó, không hiểu gì hết. Ok, rồi. Rồi, cái dễ ngay trước mắt mình nó rất là khó. Ok. Thầy cũng hiểu luôn đó. Cái dễ ngay trước mắt nó rất là khó. Mình nói rằng cái gì nó tuy rằng thấy nó dễ trước mắt, nhưng mà mình cũng khó làm, mình cũng khó thực tập á mà. À, cái tâm mình hay quên, vậy thôi. Thế là mình hay bị ngoại cảnh nó lôi kéo á. Mình quên đi con người của mình, vậy thôi. À, nên với vậy thì nó cứ mình phải tập. Nó có cái phương pháp. Phương pháp như thầy nói đó, cứ 5 phút. À, mình nói từ đây tới 5 phút, hay là từ đây tới một nửa tiếng đồng hồ, hay từ đây cho tới trưa, hay là từ đây cho tới giờ mình ăn trưa, hay là từ đây tới lúc mình đi ngủ, vân vân. Mình phải giữ cái tâm tròn sáng nha, phải giữ cái tâm tròn sáng nha. Đó, nó cứ giữ vậy hoài, tiết từ từ. Rồi nhưng mà khi mình vừa khởi được rồi, tới cuối tới giờ rồi, tới cái giờ đi ngủ rồi mà mình thấy mình giữ được tròn sáng, mình khởi cái tâm vui, mừng. Mình nói, ồ, vậy mình tiếp tục nữa nha. Đó, thì tiết từ 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 nó quen, nó quen. Thì nam tử hư không vốn chẳng có hoa đốm, vì bệnh nhậm vọng chấp thành có. À, sự thật tất cả các pháp nó vốn thanh tịnh, tại vì mình chấp nó mới thành có. À, tức là cái cảnh nó đến, nó hoa đốm mà, tức là nó sanh ra rồi nó lặng, nhưng mà vốn không phải, do duyên nó hợp thôi. À, thì cái cảnh nó có, rồi mình chụp vô trong cái cảnh đó nên nó thành vọng chấp, mà thành nó có thiệt. À, do vọng chấp ấy, chẳng những không biết tánh hư không, lại còn lầm nhận chỗ sanh cho hoa đốm là thật. Từ cái vọng này thành có sanh tử luân hồi, nên gọi là vô minh. Đó, cái nhớ từ cái vọng chấp đó mà có sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là nghĩa là gì? Tức là sống chết. Nhưng mà cái chữ sanh tử luân hồi này tức là nên có những cái vọng tự khử lặng hoài, rồi mình trôi lăn trong khử lặng. Nhớ không? Bữa nay thầy thí dụ cái bông á, trước mắt nè. Đó, mình vốn ở trong cái tánh tròn sáng, mình không trong tròn sáng, cái mình chụp mình thấy ồ cái bông này đẹp quá, bởi đẹp quá bắt đầu cái mình mới nghĩ tới nó rồi bắt đầu mình dính mắt tới nó, nên thầy nói rồi trong lúc mình đang tụng kinh cái hình ảnh cái bông nó mới hiện lên nữa. À, tức là nó sẽ trôi lăn, bởi vọng chấp nó thành có. À, nó vốn nó nằm bên ngoài, nó mới dính trong tâm mình, nhưng mình đưa nó vô, nên bởi vì nó vọng chấp nên nó thành có, bởi có đó nên bắt đầu mới có sinh tử luân hồi.
Nên cái đó kêu là vô minh, là cái chỗ đó. Thì nam tử vô minh nên chẳng có thật thể, như người trong mộng lúc chiêm bao thì có, đến khi thức tỉnh thì chẳng còn gì cả, hiểu không? Mộng với, nhớ cái mộng với cái thức tỉnh này nó cũng có hai cái nghĩa nữa. Cái nghĩa là nói về ngủ và thức, nhưng mà khi mà mình theo cảnh á, tức là mình mộng, còn khi mình buông cảnh á, tức là mình tỉnh, thì mình thấy nó không có thật, hiểu không? Tức là gì? Tức là thí dụ như bây giờ á, mình để ý cái bông, để ý cái bông, thì khi mình để ý cái bông đó là tức mình bỏ mình quên mình theo cái bông. Cũng giống như khi mình đưa cái tay lên đó, à các vị theo cái tay của thầy, mà các vị quên đi cái tánh thấy của các vị, quên đi tánh thấy của các vị. Nên khi cái tay thầy đưa lên thì các vị còn để ý theo, khi cái tay thầy không đưa lên thì cái đầu óc các vị trở về cái không. Nhưng mà các vị quên, các vị đang có cái tánh thấy, à đang tiếp tục cái tánh thấy của mình, chỉ đơn giản thôi. Nhưng mà khi mình trở về với cái tánh thấy của mình, đó là tỉnh, thì mình thấy cái mà giơ tay giơ xuống nó là mộng, nó không có thật, hiểu không? À nó không có thật. Cái nó có mộng, nó có hai cái nghĩa, tỉnh và mà mộng nó là chỗ đó nữa. À cũng giống như ngày thí dụ, thường mình hay nghe thí dụ ở trong cái giấc mộng, à dù cảnh ở trong mộng nó có thật đi nữa, là khi mình còn ngủ, khi mình thoát ra rồi mình thấy nó là giả. Nhưng mà trong trường hợp mà thầy giơ tay giơ chân mà các vị đi theo cái tay cái chân của thầy, tức là các vị đang ở trong mộng, nó có thật. Tại vì cái giơ tay giơ chân này là cái ngoại cảnh, nó giơ tay giơ chân chứ tánh thấy mình đâu có giơ tay giơ chân đâu. Tánh thấy lúc nào cũng đang có mặt đó, mà mình đi không chịu theo cái tánh thấy của mình đi theo cái giơ tay giơ chân thì lúc có, thì lúc đó lúc mình đang giơ tay giơ chân đó là mình đang mê, là vô minh. Còn bây giờ khi mình thoát nó ra, tức là mình trở về con người thật của mình, thì lúc đó mình mới thấy nó là mộng, nó mới thật. Con người mình mới là thật, cái tánh thấy mình mới là thật, phải không? Thì đưa cái chuông lên nè, rồi ta bỏ xuống nè, thì nắm cái gì thì đưa lên để xuống. Mà các vị cứ đi theo mấy cái đó hoài là các vị điên đảo rồi. Trong đó các vị có cái tánh thấy mà nó luôn luôn nó có mặt ngay đó, mình là không, nó không có nhiễm mấy cái này. Nhưng mà khi thầy đưa lên đưa xuống hoài, các vị nó thì đi, nên các vị chụp vô cái những cái hành động của thầy, các vị phân tích ra, các vị đưa ra thêm một câu nữa là các vị điên đảo nữa rồi. Cái thầy nói không? Nên chính cái đó mình sai, đó mình vô minh là cái chỗ đó. Rồi mình tỉnh ra mình thấy nó là mộng. À thì nam tử vô minh này chẳng có thật thể, như người trong mộng lúc chiêm bao thì có, đến khi thức tỉnh thì chẳng còn gì cả. Cũng như hoa đốm diệt nơi hư không, chẳng thể nói nhất định có chỗ diệt. Tại sao? Vì chẳng có chỗ sanh vậy, hiểu không? Nghĩa là cái tay thì đưa lên đưa xuống là tự nó, chứ cái tánh thấy các vị đâu có dính gì trong đó đâu. À, thì cái này nó có, cũng giống như hoa đốm, nó hiện ra rồi nó diệt thì tự nó diệt, chứ đâu dính mắc gì. Nhớ nha, thầy đang nói cái sự dính mắc với tánh thấy của mình á, nó không có dính mắc gì tới tánh thấy mình hết á. Nhưng mà mình quên cái tánh thấy của mình đi theo cái ngoại cảnh. Hàng ngày mình đi quên cái tánh thấy của mình quên cái của mình quên cái Như Lai của mình quên cái chân tâm của mình đi theo ngoại cảnh, mình theo âm thanh, mình theo ngoại cảnh, mình theo sắc tướng, đó là mình đang trong mộng. Chỉ cần buông nó xuống, mình tỉnh lại, nó ồ thì ra rõ ràng nó không có gì hết á. Nhìn lại có phải không? Nếu nó có hiện tại bây giờ mình buông được, phải không? Thí dụ như sáng giờ thầy làm cái đèn đi, nếu mà thật sự mà có cái đèn nó hiện diện trong đầu thầy hoài thì lúc đó thầy không nghĩ chuyện khác được. Cái hình ảnh cái đèn nó cứ ù trên đầu thầy hoài, sao thầy nghĩ chuyện khác được? Nó vốn không có thật, hiểu thầy nói không? Tại vì cái Như Lai tạng tánh thầy mới là thật, còn mấy cái đó nó chỉ đến rồi đi, đến nó đi. Nhưng mà cái bậy bạ, cái sai của mình là mình giữ nó lại trong đầu mình, nó cứ giữ hoài thì cái đó mới là điên đảo. Từ một cái vui quá mình cũng muốn giữ hoài, hạnh phúc quá mình cũng muốn giữ hoài, sung sướng quá mình cũng muốn giữ hoài, mà mình quên nó không phải là thật, nó là sự việc nó đến rồi nó sẽ đi, nó chỉ đi cũng không trúng nữa. Tại vì tự mình lôi kéo nó thôi. Cái sự thật nó chưa bao giờ đến, nó cũng chẳng bao giờ đi hết. Tại cái tâm mình dính vào, với tâm mình dính vào đó mà nó có thì nó thành có, mà dính vào nó không dính vào đó thì nó không thì cũng là không. Thấy không, các vị thấy hiểu cái chỗ đó không? Tất cả do tâm nó là chỗ đó. Cái thể của mình vốn nó thanh tịnh, nó tròn sáng, nó không có đến mà cũng không có đi. Bản thể mình vốn nó tròn sáng, không đến không đi. Tất cả chúng sanh ở nơi pháp vô sanh, vọng thấy có sự sanh diệt nè, cho nên gọi là sanh tử luân hồi, hiểu không?
cái nguyên cái câu này là nó đầy đủ giải thích cái chữ viên giác là tất cả chúng sanh ở nơi pháp vô sanh, phải không? Nơi pháp vô sanh là ý nói gì? Ở trong cái tánh thấy nó có sanh không? Nó không có sanh, mà nó cũng không có diệt luôn nữa. Rõ ràng ở trong cái tánh thấy nó là vô sanh hả? Phải không? Rồi mình vọng thấy nó có sanh diệt, tức là vọng thấy, tức là trong đầu mình bắt đầu cái mình để ý theo cái chuông nè, thì để lên để xuống hả? Thì đưa tay lên thì co bóp về, rồi các vị đi theo cái co bóp, thì các vị vọng thấy nó có nắm có buông, nhưng mà tánh thấy các vị đâu có nắm buông đâu, phải không? Nên mới từ trong cái sanh diệt này vọng thấy có sanh diệt nên mới trôi lăn, bởi trôi lăn đó mới có thấy có sanh tử. Vì chấp cảnh mà mình trôi lăn, vì chấp cảnh nên nó có sanh tử, nó chấp trúng hơn. Vì chấp cảnh đấy, tất cả chúng sanh là nơi pháp vô sanh, ở nơi pháp vô sanh vọng thấy có sự sanh diệt, vọng thấy có và không, sanh diệt tức là có và không, nên vọng thấy tức là không có thật, phải không? Đây nè, nhắc lại nè. Thí dụ như các vị để cái tánh thấy của các vị trước mắt nè, các vị để một cách bình thường, không có dính mắt vào đâu hết. Cái thầy đưa cái dù chuông lên, các vị thấy thầy cái dù chuông, cái thầy bỏ dù chuông xuống. Là các vị đi theo cái dù chuông, thấy có không. Nhưng mà tánh thấy của các vị đâu có không đâu. Tánh thấy nó đang luôn luôn, nó có mặt, nó chưa bao giờ sanh mà cũng chưa bao giờ diệt hết. À, mình đi theo cái cảnh, mình đi theo cái vật. Mình trong cái vật nó có và không, cái vật có và không, cũng giống như bây giờ thầy làm nắm tay nè, bàn tay thầy làm nắm tay thì thấy là có nắm tay đúng không? Thầy buông ra thì không còn nắm tay nữa. Các vị đi theo cái có nắm tay và không có nắm tay, có nắm tay không có nắm tay, thì các vị đang ở trong cái sanh diệt, cái vọng thấy, cái đó là vọng thấy. Còn cái chân thật thấy là cái thấy nó không có sanh diệt, hiểu không? Có sanh diệt. Ừ. Bởi vì chấp lấy có không, sanh diệt là có không, vì vọng thấy có và không nên mới trôi lăn ở trong cái luân hồi sanh tử. Chỉ có nhiêu đó thôi là đủ rồi đó. Nguyên cái bài kinh Viên Giác chỉ nằm ngay chỗ đó thôi là đủ rồi. Pháp vô sanh là gì? Cái gì không sanh không diệt. Đúng rồi, tánh thấy tánh nghe của mình đâu sanh diệt đâu. Dù thầy có nói không nói mình cũng nghe mà, chưa bao giờ mất tánh nghe. Nhưng mà khi mình đi theo cái có không, có âm thanh thì không có âm thanh, tức là mình trôi lăn ở trong cái sanh tử đó rồi. Mình vọng chấp vào đó. Đúng rồi. Mà vọng không phải vọng thấy không, mà vọng nghe, vọng nếm, vọng những cái đó. Vọng tức là nó mất thật. Thì tất cả những gì có không nó đều là có, tức là hiện ra có hình tướng, không là mất. Thì mình đi theo cái có, cái mất, cái có mất, tức là luân hồi rồi. Sanh diệt. Nó là chỗ đó thôi. Bởi vì người nào mà thấy được chỗ này là thấy Niết Bàn liền. Nó nằm ngay đây liền. Không cần cái tu A Tăng Kỳ Kiếp mà được pháp thân là chỗ đó. Mình vốn mình có cái pháp thân bất sanh bất diệt. Tại vì, thì đúng là tại vì chính bạn tạo tác nên bạn phải trôi lăn trong đó thôi. Đúng không? Đúng. Thí dụ như bây giờ á, bạn một người rảnh không, bạn không chịu. Bạn thích nhào vô, bạn làm mấy chuyện này, bạn tạo tác cái này, cái kia, cái nọ, bạn tạo cho nhiều. Thì chính những cái đó nó cột bạn thôi, nó làm cho bạn rối beng ở trong đó hết, bạn ra không được, vậy thôi. Chứ còn bản thể mình vốn tất cả mọi người đều bình đẳng giống như Phật, nó là tự do tự tại, không ai bắt buộc mình hết á. Nhưng mà tự mình trói buộc mình, tự mình trói buộc rồi không phải trói buộc một việc, mình mở khúc, mình cột biết bao nhiêu việc ở trong một ngày, thì bao nhiêu việc đó nó quay cái ngược lại làm cho mình dính mắc trong đó thôi. Mà sự thật nó dốt, nó cũng không có dính mình được nữa. Nếu mà mình buông được, chỉ cần buông xuống hết thì tự nhiên nó không có. Nhưng mà mình vọng chấp nó, rồi mình sống trong cái vọng đó luôn, rồi mình kẹt ở trong vọng đó luôn. Nó vậy thôi à, chứ không có gì hết á. Rõ ràng tất cả, bởi vì mới nói tất cả các pháp từ xưa giờ nó có, nếu có ở đâu cũng có. Nên bởi vậy cái mà chỗ mà ngày quệ khả đó, thì nó tâm con bất an á, xin hòa thượng gọi là ban tâm đi, pháp an tâm đi. Lúc đó ngày sư tổ Bồ Đề Đạt Ma nói ông đem tâm đây ta an cho. Nó cái tâm bất an là chỗ nào đó ông đem ra tôi an cho ông. Nó tôi con tìm tâm không thấy, vậy ta đã an tâm cho ông rồi, mà sự thật có an thì không an gì đâu. Ông chấp nó rõ ràng ngay đó, ngày bởi khá quát nhiên ngày ngộ. Ô thì ra tại vì mình chấp không à. Cái sự thật tất cả các pháp nó vốn nó thanh tịnh, chính con người mình lúc nào cũng đang thanh tịnh hết. Cũng giống như thí dụ như một cái chuyện gì nó xảy ra từ sáng tới bây giờ, hay là từ sáng hay là mới nãy đi nữa, nó vốn nó không có ngay đây, nó rõ ràng nó vắng lặng tại mình đeo nó. Tới bây giờ mình thấy nó có thì nó thành có, còn mình không thấy nó có không có thì nó thành không có. Sự thật nó vốn nó không có, tại cái tâm mình chấp thôi, rồi mình mới trôi lăn ở trong đó. Mình ở trong đó mình khổ, ở trong đó mình bực bội, ở trong đó mình tính cách này, ở trong đó mình tính cách kia, mình tính đủ thứ hết. Như vậy là rõ ràng là tại vì mình ở trong mộng, mình đang tính chuyện trong mộng, mình không chịu tỉnh. Ở cái chỗ chỉ cần buông xuống là xong. Nó vốn tất cả các pháp nó do duyên sanh, phải học thuộc cái câu đó. Tất cả các pháp do nhân duyên sanh, rồi nó cũng do nhân duyên nó diệt. Nhân duyên nó hết thì tự nhiên nó diệt. nó mất cả. Bạn không tạo tác thì nó cũng không đến với bạn. Tại bạn tạo tác nên nó đến với bạn thôi. Bạn suy nghĩ, bạn âu tư, lo lắng, bạn dính mắc vào nó. Bởi bạn ái nó thì nó mới có hữu. Bởi bạn ái bạn mới thủ nó mới có hữu. Hữu là chủng tử, đúng không? Còn bạn không ái nó, không ái cái chữ ái này có nghĩa nó là yêu. Nhưng mà ái cũng có nghĩa, thí dụ như mình, ái nghĩa là yêu mình. Nhưng mà thí dụ như người khác không mình yêu vợ. Còn nếu mà mình người khác mà làm nghịch ý mình, tên đó là mình yêu mình. Cái nào cũng là yêu hết.
Không có yêu.
Mà không những thế, nghe bỏ xuống liền nó tiêu tan. Mà bất cứ lúc nào mình bỏ xuống nó cũng đều tiêu tan hết.
Đúng. Bạn trừ hết tất cả chướng ngại thì thấy cảnh Đức Phật A Di Đà. Đúng vậy, đúng vậy. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh ở người Pháp vô sanh, vọng thấy có sự sanh diệt, cho nên gọi là sanh tử luân hồi. Ráng học thuộc bài này nha, học thuộc cái câu này thôi. Tất cả chúng sanh ở nơi Pháp vô sanh, tất cả chúng sanh ở nơi Pháp vô sanh, vọng thấy có sự sanh diệt, cho nên gọi là sanh tử luân hồi. Thiện nam tử, Như Lai ở nơi nhân địa tu theo tự tánh viên giác. Thấy không? Lúc mà Đức Phật còn là người mang cái thân người đó, mà Ngài thì tu tập á, thì Ngài cũng từ cái tự tánh viên giác này các ngài tu. Thiện nam tử, Như Lai nơi nhân địa, tức là lúc mà chưa có thành Phật đó, ngài tu hành đó, thì thì hiện người mà ngài tu á thì cũng theo tự tánh viên giác, chiếu soi bản thể của tự tánh vốn tịch diệt, chiếu soi bản thể của tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm thế giới như hoa đốm trên không. Đó, mình mà chỉ cần mình luôn luôn mình nhớ cái câu này thôi, thân nè, tâm nè, thế giới nè, nó giống như hoa đốm. Hoa đốm tức là nó không có thật, nó vọng thấy có thân nè, vọng thấy có tâm nè, vọng thấy có nhà cửa nè, vọng thấy có thầy nè, vọng thấy có trò nè, vọng thấy có người mình thương nè, vọng thấy có người mình ghét nè, vọng thấy đủ thứ hết. Nên với vậy phải chiếu soi bản thể tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm thế giới như hoa đốm trên không. Vậy thì thân tâm vốn không, lấy gì để thọ sinh tử luân hồi? Nhiêu đây thôi là cũng đã đủ ăn tiền rồi. Bởi vì nó là vốn là không thì lại lấy gì thọ sinh tử luân hồi? Nên mới vậy, thấy được chỗ này là thấy được thấy tánh. Mà thấy tánh rồi thì sao? Vô phước, vô tội là chỗ đó. Đã thân còn không có, tâm cũng là giả luôn. Thì có gì đâu mà phước hay là tội. Nhưng mà phải thấy chỗ này nha. Phải hành trì được chỗ này mới được. Còn này không thấy mà tạo tác thì coi chừng. Mình phải chịu cái quả luân hồi của cái nhân, kêu là nhân quả đó, không có sai chạy được. Còn nếu mà thật sự mà sống được, thể nhập được, thì mình thấy rõ tất cả mọi pháp, nó đều là quyển hết, không có gì thật. Thì ngay đó, ở trong ngay cái bản giác liền. Nhưng mà thấy rồi mình phải thực hành. Người ta đối xử với mình, người ta đối xử với người thân mình, hay là khi sự việc nó xảy ra đến với mình, vân vân. Lúc đó là mình có thật sự mình có làm được chưa? Nếu mà chưa làm được thì mình phải tìm phương pháp thứ hai, là dễ hơn. Phương pháp thứ hai để mà tiệm tu. Đó, thì đó là phương pháp hoài tới cái bài thứ hai. Bài đầu á, là Đức Phật chỉ thẳng cho cái cách đơn giản là ngày tu á, là ngài chỉ nhớ là ngài chiếu soi là cái bản thể tự tánh của mình vốn tịch diệt. Chiếu soi bản thể tự tánh của mình vốn tịch diệt, tức là ý nói gì? Ý nói rằng là cái tánh thấy tánh nghe của mình nó vốn nó tịch diệt. Vốn nó tịch tức là vắng lặng. Nó rõ ràng nó vắng lặng vậy thôi à. Đó, còn tất cả thân tâm thế giới đều nó đều như là hoa đốm trên không. Vì vậy thân tâm nó vốn không, lấy gì để thọ sanh tử luân hồi? Cái không này là cái bản tánh vốn không, chẳng phải do tạo tác mà thành không. Cái biết đó ví như hoa, ví như hư không. Kẻ biết như hư không đó, tức là tứ hoa đốm, cũng chẳng thể nói không có tánh tri giác. Có với không đều lìa, ấy gọi là tùy thuận giác tánh trong sạch. Hay cái chỗ này. Cái chỗ mà phải tùy thuận giác tánh trong sạch, nó vốn nó trong sạch. Thấy không? Bởi cái bộ kinh Viên Giác á, các vị mà nghe đi nghe lại, càng nghe càng thích, càng nghe càng thấy mình mở mang thêm. Là cái chỗ đó. Đó là các vị phát được cái trí tuệ. Hồi xưa lúc đầu tiên thì nghe bộ kinh Kim Cang cũng vậy á. Đầu tiên mà lúc thầy còn học trong đại học á, thầy nghe bộ kinh Kim Cang thầy thấy hay quá, sao hay thầy thích quá. Xong rồi cái nghe lại lần thứ hai, wow, nghe lần thứ hai thầy thấy nó còn thâm thúy hơn lần thứ nhất nữa. Rồi bắt đầu đi thâu rồi mở, thâu rồi gửi cho người này người kia. Thì trong lúc thâu nghe lại lần nữa, ôi cha, sao thấy nó thâm thúy, nó hay nữa. Nó càng nghe càng thấy hay, càng nghe càng thấy hay. À, đó, bộ kinh Viên Giác cũng vậy. Nhắc đi nhắc lại về cái bản giác trong sạch của mình. À, nếu mà người nào mà hay á, người nào mà mạnh á, người nào mà khéo á, thì phát tâm y như Đức Phật vậy đó. Hồi xưa lúc mà ngài tu, ngài cũng tu vậy thôi. Bây giờ ngài chỉ cái bủ bối ngài cho mình thấy, chỉ cái cách tu của ngài cho mình thấy, ngài không có giấu giếm bất cứ cái gì. Thấy ngài từ bi không? À, ngài nói hồi xưa lúc mà tôi làm người đó, tôi cũng tu cái kiểu này, đơn giản vậy thôi. À, ngài tu cái gì đây? Ngài chỉ nè. À, chỉ cần là chiếu soi cái bản thể tự tánh vốn tịch diệt, tức là ngài luôn luôn ngài nhìn lại, à, ngài thấy rằng cái bản tánh của ngài vốn tịch diệt, cái tánh thấy, tánh nhiên của mình á, mà nãy giờ mình cũng xác nhận được rồi đó. À, mình thấy nhập nó vốn tịch diệt, cái vấn đề mà cảnh vật này nó hiện lặng, đó là cảnh thôi, chứ còn cái bản thể, cái tánh thấy của mình nó vốn tịch diệt, à, đó là pháp thân của mình đó. À, nó đơn giản, ngài chỉ đơn giản ngài sống bằng cách đó thôi, chiếu soi bản thể tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm thế giới như hoa đốm trên không. Vậy thì thân tâm vốn không, lấy gì để thọ sanh tử luân hồi đó. Từ cái trong cái không đó ngài thành lập ra tất cả các pháp, mà không phải bởi vì có mà ngài nói không, mà từ trong cái bản giác nó vốn nó không có cái gì hết. Ở trong cái tánh thấy mình nó vốn đâu có cái mà lên xuống, cái tay thầy đưa lên đưa xuống, có cái bông hay không có cái bông. Cái tánh thấy thì lúc nào cũng đang hằng thấy, tánh thấy của các vị cũng đang hằng thấy, tánh nghe của các vị cũng đang hằng nghe, chưa có bao giờ mà nó ngừng nghe mà. À, nó chưa bao giờ nó ngừng nghe, mà nó chỉ nghe cũng không đúng, mà nó không nghe cũng không đúng. Nó vốn là vậy à. Nó vốn nó có mặt, nó trong sáng, nó rõ sáng, nó tròn sáng. Đó, chỉ đơn giản thôi à. Chỉ đơn giản, ngày chỉ tu có đơn giản vậy thôi à. Chiếu soi bản thể tự tánh là vốn tịch diệt. Biết rõ thân tâm thế giới. Khi mà nghĩ tới thân thì thân nó hiện. Khi nghĩ tới thế giới thì thế giới hiện. Mà những cái đó nó do diệt vọng chắc không. Nó điều nó không có thật. Cái thật của mình là cái tánh hằng có ở trong người mình nè. Mới là thật sự. À, còn mấy cái hình ảnh này, hình ảnh kia, dù là hình ảnh Phật đi nữa, kinh điển đi nữa, mình thấy tất cả đều là ngoại hết, bên ngoài hết, chẳng có dính gì tới mình hết. Nắm được chỗ đó chưa? À, người nào nắm chỗ đó là khá rồi đó, cao rồi đó. Cao mới hiểu được cái chỗ đó. Cao nghĩa là sao? Thấu được cái chỗ đó. Bây giờ khi mà mình thấy được á, hình ảnh này, hình ảnh kia, nó đều nằm bên ngoài. Nên bây giờ Đức Phật mới nói đó, nếu thấy sắc mà cầu ta, thấy âm thanh mà cầu Như Lai đó, người đó hành tà đạo bất năng kiến Như Lai là chỗ đó. Tại những cái đó nằm bên ngoài hết, chẳng có dính dáng gì, chẳng có dính dáng gì cái bản thể của mình hết. Cái tánh hằng thấy, hằng nghe, hằng biết, cái đó mới là thật sự nó đang có mặt đây nè. Nó là Như Lai tạng tánh của mình đó, nó là pháp thân của mình đó. À, nên bởi vì ngài A Nan nhận được chỗ đó, ngài nói không cần phải A Tăng kỳ kiếp mà tu để được pháp thân. À, nghe thấy rõ ràng mình có cái pháp thân nó hằng có mặt, chưa bao giờ mất. Mình đang trôi lăn theo hình ảnh này, trôi lăn theo âm thanh sắc tướng kia, à, trôi lăn theo mùi vị, trôi lăn theo cảm xúc, nên mình cứ vòng mấy cái đó, nó kéo mình hết giờ này qua giờ khác, hết một qua ngày khác, cũng vòng mấy cái đó không à. Mà trong cái đó, mấy cái đó nó vốn nó là quyển, nó không có thật. À, nên ngài biết thì ra mình có cách, mình hay theo nó. Bây giờ ngài khởi tu bằng cách nào? Trôi lại, chiếu soi lại, tức là gì? Quay trở lại mình, chứ không nhìn ra bên ngoài nữa. À, quay trở lại nhìn lại trong mình nữa. Chiếu soi tức là quay trở lại mình. À, nhìn lại thấy gì? Tự tánh mình nó vốn tịch diệt. À, nó vốn nó vắng lặng. À, cả nửa vậy khi mà soi lại thấy tự tánh nó vốn thanh tịnh, nó tịch lặng rồi, thì mới thấy rõ thân tâm thế giới đều như hoa đốm trên không. Nó vốn là nó không có, thì lấy gì mà thọ sanh tử luân hồi. Nếu mà thật sự nó có thì mình tu hoài cũng không xong nữa. Mà rõ ràng mấy cái đó đến rồi đi. Tất cả chúng sanh ở nơi pháp vô sanh, vọng thấy có sanh diệt, cho nên gọi là sanh tử luân hồi. Tất cả chúng sanh ở nơi pháp vô sanh vọng thấy có sự sanh diệt, cho nên gọi là sanh tử luân hồi. Thấy không, mình cả ngày mình bị luân hồi sanh tử cũng vì cái vụ này, tại vì mình không, mình vọng thấy có sự sanh diệt thì nó mới có. À, hôm nay mình nghe cái này à, bắt đầu nó sanh ra. Ví dụ hôm nay thầy nghe cái tin người thân thầy bị bệnh, rồi ngày mai thầy nghe cái tin người đó khỏe à, rồi cái nó sanh, rồi cái sanh ra cái lòng nghe bệnh là đau khổ, nghe khỏe thì vui mừng. Rồi ngày bữa nay, ngày mốt thì nghe sanh ra cái bệnh là sầu khổ tiếp. Rồi ngày mốt nghe cái tin khỏe mạnh là vui mừng. Rồi thầy cứ nhảy theo cái vui, tức là theo cảnh không à. À, nó cứ sanh diệt theo mấy cái đó. À, đó, cũng giống như các vị, hôm nay nghe tin đứa cháu nó sanh, ngày mai đứa cháu nó bệnh. Rồi ngày mốt có đứa cháu nó gọi là đi được, vân vân. Rồi mình cứ dính mắc ở trong đó, cứ vui, rồi buồn. À, rồi cứ lo lắng, vui buồn, lo lắng, cứ chạy vòng, ta là mấy cái bên ngoài không à. Mà trong cái đó cái tánh, cái mà biết được những cái đó mới là thật sự là mình. Nè, buông xuống thành công, đúng. Ừ, thì vì nó chập chờn kệ nó, bỏ xuống là không. Nghe lại tiếp tục nè. Thiện nam tử Như Lai nên nhân địa tu theo tự tánh viên giác, chiếu soi bản thể của tự tánh vốn tịch diệt, biết rõ thân tâm thế giới như hoa đốm trên không. Vậy thì thân tâm vốn không, lấy gì để thọ sanh tử luân hồi? Cái không này hay lắm. Tại vì lo chú trọng ở trong cái tánh giác nên tự nhiên cái thân nó có mà trở thành không. Không, cái không này không phải là do có mà nó là không, mà tại vì cái tâm nó đang ở trong cái chiếu soi, nên bởi vậy nó vốn nó là ở trong cái không à. Nên nó hay hay cái chỗ đó. Nên tất cả những sự việc làm nó đều không có cái hữu, nên nó không có luân hồi. Không có luân hồi là chỗ đó. Cái không này vì bản tánh vốn không, chẳng phải do tạo tác thành không. Cái biết đó ví như hoa, ví như hư không. Kẻ biết như hư không đó, kẻ biết như hư không đó, tức là tướng hoa đốm cũng chẳng thể nói không có tánh tri giác. Có với không điều lìa, thấy mới gọi là tùy thuận giác tánh trong sạch. Tùy thuận giác tánh trong sạch thì cái bản thể nó vốn nó bình đẳng, nó trong sạch á. Đừng có dính ở trong cái có và không. À, tại sao? Vì tánh hư không thường trụ chẳng động, trong Như Lai Tạng vốn chẳng có sự sanh diệt. Trong Như Lai Tạng, Như Lai Tạng là tức là ý nói là trong cái pháp tánh của mình á. À, ở trong cái chân như á, chân như Phật tánh của mình á, tất cả các pháp nó vốn chẳng có sự sanh diệt. À, thấy không? Giống như tánh thấy của mình nè. À, thầy có đưa tay, thầy có nắm tay, thầy có buông tay. À, thầy co nắm hay là thầy nhấc cái này lên, thầy bỏ cái kia xuống, vân vân. Ở trong cái tay của thầy thôi, cái tánh thấy của các vị nó đâu có dính ở trong đó, hiểu không? Nhưng mới nói là trong Như Lai Tạng vốn chẳng có sự sanh diệt, nên chẳng có tri kiến sanh diệt trong đó, nên chẳng có cái biết và cái thấy biết ở trong đó. À, ở trong đó nó không có cái thấy cái biết, thấy biết mà cũng không có cái thấy cái biết, hiểu không? Tại tự mình phân biệt thôi, nó mới ra cái thấy cái biết chứ. À, trong đó nó tròn sáng, chưa bao giờ sanh diệt hết. Trong Như Lai Tạng vốn chẳng có sự sanh diệt. Trong Như Lai Tạng tức là nói về pháp thân của mình cũng vậy đó. Vốn là chẳng có sanh diệt, nên chẳng có tri kiến sanh diệt trong đó. Cũng như pháp giới tánh cốt ráo viên mãn đầy khắp mười phương không gian và thời gian. Ấy mới gọi là nhân địa phát tâm theo chánh pháp, tu hành theo chánh hạnh. Hay không? Đó, ngày tu chỉ như đó thôi à. Đó, bây giờ mình phát tâm á, mình tu giống như ngài cũng tu như thế đó, tức là luôn luôn ở trong cái tánh tròn sáng ha, rồi mới nhớ rằng trong chiếu soi lại mình, nhìn lại cái tánh tròn sáng, tức là nhìn lại cái tánh hằng nghe, hằng thấy, hằng biết của mình á, à, những cái gì âm thanh sắc tướng nó đến rồi, cái mình đừng có dính vào đó, à, buông xuống liền, tại vì biết nó là vọng, nó không có thật, nó không có thật, nó đến rồi nó sẽ đi, mà nó không phải là của mình, buông xuống liền. Ở trong cái tánh tròn sáng đó, cứ giữ gì hoài, nó rốt ráo viên mãn đầy khắp mười phương không gian và thời gian. Ấy mới gọi là nhân địa phát tâm thì chánh pháp, tu hạnh như thầy, như thế đó mới gọi là chánh hạnh. Cái hạnh đó mới là hạnh thứ thiệt đó. Là Bồ Tát vì thế ở nơi đại thừa phát tâm trong sạch, chúng sanh trong đời mạt pháp cũng theo đó mà tu hành chẳng đọa tà kiến. Lúc ấy Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết là bài kể rằng, à, đó là hết cái đầu tiên mà Đức Phật chỉ ra. À, ngài chỉ đơn giản bằng cái cách mà ngài tu. À, đầu tiên ngài phát cái tâm bằng cách ngài chiếu soi trở lại, ngài thấy tất cả các pháp trên thế gian này nó không có thật, à, nó đều là do mình chấp chặt, à, nó trôi lăn. Bây giờ mình đừng có chấp chặt thì nó không có cái gì trôi lăn hết, tại nên mình có chấp vô trong đó thì nó mới trở thành, nó dính vô thì nó mới sanh ra nữa, còn vậy không có chấp vô lấy gì sanh. À, thì khi đó nó tròn sáng,
chỉ ngay đó tròn sáng, buông xuống nó tròn sáng, chỉ đơn giản vậy thôi à. Nên bởi vì Ngài làm tất cả mọi việc mà Ngài không dính vào đâu hết, tại khi dính vào trong cái đó thì nó sẽ nó mắc kẹt vào đó rồi, nó sẽ luân hồi sanh tử nữa. Nên kêu Ngài làm Phật sự, Ngài vẫn làm giống như mình, Ngài cũng cắt rau, Ngài cũng bữa củi, Ngài cũng nấu cơm, Ngài cũng dọn dẹp, nhưng mà tâm Ngài hoàn toàn không có gì hết. Còn mình á, nấu cơm, mình thấy mình nấu cơm, nên bữa nào mà ai chê cơm mình ăn không ngon là mình nổi khùng lên. Còn Ngài, Ngài ở trong cái tánh tròn sáng, nấu cơm, bữa củi hay làm việc trong chúng là cái việc tự nhiên, làm mà ở trong cái tâm nó không dính mắt. Nên cái sự việc của Ngài làm đều là tự, còn mình nó đều là ma, tự là chỗ đó, làm chút nó là chỗ. Trong rồi giờ nghe bài kệ đây nè. Văn thù ngươi nên biết, tất cả các Như Lai từ nơi bản nhân địa đều nhờ trí huệ giác, đều nhờ trí huệ giác, tức là đều nhờ cái trí tuệ sáng tỏ, rõ biết, thông đạt nơi vô minh, cũng như hoa đó kia thì khỏi bị luân hồi, cũng như người trong mộng thức tỉnh cảnh mộng mất, giác ngộ như hư không. Hay lắm, cái chỗ mà thức tỉnh cảnh mộng mất, cái này rất là hay. Phải nói khi thức tỉnh cảnh mộng mất, các vị phải nhớ nha, cái chỗ thức tỉnh cảnh mộng mất này không phải chỉ nói là khi mình ngủ, mình thức dậy là cái cảnh mộng nó mất, mà chỉ cần mình đừng có chấp vào cảnh, đừng có chấp vào sự việc gì thì tự nhiên cái sự việc mất, hiểu không? Thí dụ như bây giờ cái tâm mình đang để ý cái người ta đang nói xấu mình, tức là mình bị trong mộng rồi, vọng, vọng tức là mình không giác, mình đang tánh nghe, mình đang tiếp tục mà mình không chịu nghe. Mình bắt đầu mình buông cái tánh đang nghe tiếp tục của mình, mình lại suy tư cái lời nói, tức là mình vọng rồi, mình vọng gửi khởi lên rồi đó, rồi mình sẽ bị dính mắt. Nhưng mà khi mình tỉnh thức, mình buông cái đó ra thì cái mộng nó mất, sự việc nó mất. Chỉ cần trở về cái tánh giác nó rõ ràng thì sự việc kia nó mất cả. Cái pháp tu đơn giản không mà nó rất là thâm thúy, rất là thâm thúy, mà phải nó rất là hay, nó rất là hay. Thấy rõ nó là chỉ mộng thôi, tại vì bạn chấp nó nên bạn đam mê trong đó, mà kẹt ở trong đó rồi. Thật ơn nguyên nhân địa, chúng tu đơn giản vậy thôi. Thức tỉnh cảnh mộng mất, giác ngộ như hư không. Tới cái sự giác ngộ cũng như hư không luôn nữa. Bình đẳng chẳng lay động, bản giác khắp mười phương, liền đạt, liền thành, liền được thành Phật đạo. Đơn giản vậy thôi à. Vậy là Ngài thành Phật từng phút, từng phút, từng sát na. Mình cũng có thể thành Phật từng lúc, từng sát na như thế này. Chỉ cần để cái tấm nó tròn sáng, đừng dính mắt vào đâu hết. Biết tất cả thân tâm thế giới nó đều là hoa đốm, nó không có thật. Nếu mà nó thật là bây giờ mình tu không được. Thí dụ như chuyện ngang qua, cái người đó nói mình mà nó thật thì bây giờ mình ngồi mình tu không được, tại mình trinh nó tới nên nó dướng trong tâm mình thôi. Nhưng mà nó dướng tại vì mình chưa buông thôi, chứ còn mình buông được xuống nó rồi thì xong. Bởi vì có người buông được, có người buông không được, nên phải người buông không được phải dùng cái pháp kế tiếp. Đức Phật dạy bắt đầu cái pháp nhẹ hơn chút xíu, tức là cái pháp dành cho những người mà khó buộc, còn những người mà thiện căn thiện trí thì áp dụng giống như Ngài. Cái đâu ngày đó nhớ rằng thân tâm thế giới đều nó không có thật, nó như hoa đốm. Cái bản giác tròn sáng như lai tạng tánh mình nó tròn sáng, cái này mới là thật sự là của mình. Thức tỉnh thì cảnh mộng mất, giác ngộ như hư không, bình đẳng chẳng lay động, bản giác khắp mười phương, liền được thành Phật đạo. Uyển chẳng chỗ sanh diệt, thành đạo cũng vô đắc, vì bản tánh viên mãn, Bồ Tát ở trong đó khéo phát tâm Bồ Đề, chúng sanh đời mạt pháp tu theo liền lìa tà kiến. Hay không? Đã nói là mộng là quyển, ghi với con khỉ gì vô trong đó. Vì bản tánh viên mãn, thành đạo cũng vô đắc. Vì bản tánh viên mãn, cái bản tánh của mình nó vốn nó tròn sáng, nên không cần được hay không được, nói chứ được cũng trật. Bởi vì là mới nói vô tu vô chứng, nói chứ tu cũng trật luôn nữa, tại vì mình đang ở trong cái tánh giác rồi còn tu này nữa. Còn tu tức là còn đem vô, mà đem vô tức là cũng trật luôn nữa. Chỉ thấy nó tròn sáng đủ rồi. Bây giờ nếu mà người nào mà sống được ở trong cái tánh tròn sáng này nè, cái tánh nghe mình cũng đang tròn sáng nè, tròn sáng tức là mình đừng có dính vào đâu hết á. Tánh thấy mình cũng đang tròn sáng, cũng không dính vào đâu hết, vậy là mình có đâu cần muốn làm Phật cái mình phân chi nữa cho mất công. Thành đạo mình sẽ thấy cái thành đạo cũng vô đắc là đúng rồi đó. Có đắc có không đắc gì, nếu mà còn đắc tức là còn sanh diệt, đúng không? Còn cái này nó trong cái tánh giác nó tròn sáng rồi, còn đâu nữa đắc không đắc gì chi nữa, nó không cần thiết. Không, nếu mà các vị hiểu được chỗ đó các vị khá đó, các vị sẽ hiểu được cái lý đại thừa nó đơn giản vậy thôi à.
À,
học bài này vô đây đủ rồi không? Đâu cần học tiệm chi những cái bài kế tiếp nó nhiều quá, nó đưa vô nào là thấy thiền này, thiền kia, thiền nọ, thiền samatha, tamabaddhe, thiền na đồ, nó hơi khó.
Có với không rồi không rồi xong là sao? Bởi vậy nếu có với không thôi ngày mai thì làm mình thầy đi.
Còn thấy cái gì cũng không hết nên mới
làm
gì cho nó mệt. Thầy thấy có thì làm mình thầy đi.
Không, thầy cũng ok, thấy được, nhận được cái chỗ này là hay á. Good, chỉ cần như đó thôi đủ rồi.
À, thấy được cái tánh viên giác của mình, à, hiểu được mới nãy giờ thầy giảng tới đó mà các vị hiểu được là khá rồi, đã tốt rồi. Cứ ráng giữ cái đó, nhận cái chỗ đó rồi mình hành trì cái đó. À, bằng cách có thể là áp dụng giống như thầy nói đó, cái sự mà mình muốn cái bậc thánh mà người ta ái kính thì ở trong cái viên giác tánh này là bậc thánh ái kính nhất. Vậy thôi, chứ cần cái chuyện gì nó qua cho nó qua, đừng có lưu giữ lại bất cứ cái gì hết. Ở trong một cái tâm nó tròn sáng, các vị thực tập ha, mỗi giờ mỗi phút á, thì mình lấy 5 phút, à, hay là mình lấy từ cái lúc bắt đầu mình làm việc cho tới lúc mình hết xong công việc đó. À, mình giữ cái tâm tròn sáng nha, à, đừng có để cho cái gì nó dính mắc vào trong đó hết. À, rồi tức là mình đang ở trong cái Như Lai tạng tánh của mình, à, mình chiếu soi tức là mình quay lại mình nhìn mình á, nhìn cái tâm của mình, à, cứ lúc nào cũng nhìn tâm mình, lúc nào mình cũng giữ nó, tức là mình trừng tâm, à, mình trừng cái tâm mình, tức là mình chú ý cái tâm mình. Trừng á, tức là mình chăm chăm mình để ý cái tâm mình á, à, để cho nó tròn sáng, rồi riết nó thuần thục. Thì khi mà mình tròn sáng vậy là mình đang ở trong cái pháp thân, à, mình đang trụ trong cái pháp thân, rồi bắt đầu mình nhổ cỏ, mình lặt sao, mình làm bất cứ những việc gì đi nữa là nó đều nằm trong Phật sự hết, đều là cái sự việc để thành Phật hết á, à, à, chỉ đơn giản vậy thôi. Bởi vì thấy để cái pháp tu đâu có đâu, thấy không? À, nói thiền nó khó chứ sự thật không phải khó, chỉ cần cái sự chịu khó, cái sự dụng công, thấy là một lẽ nhưng mà dụng công, tức là mình phải công phu, à, cứ 5 phút mình phải hành trì cái đó, 5 phút mình hành trì cái đó, 5 phút cứ liên tục một ngày mà mình hành trì được gọi là nhiều giờ, ngày hôm sau được nhiều giờ, riết nó quen, mà nó quen rồi là tất cả các vị ở trong cái tâm nó khinh an, cái tâm nó tịch lặng, à, tất cả sự động niệm của mình từ những cái khởi tạo tác của mình đi nữa, nó đều nằm tự hết, à, nó đều nằm ở trong Phật sự hết. Buông nó xuống thì tự nhiên nó vắng lặng. Rồi quý vị có gì thắc mắc không?
Cái gì có hiểu không cái đã? Hiểu cái bài này không?
Ừ, dễ hiểu không?
À, chỉ cần nhận cái chỗ này là đủ rồi. Học tiếp ra phía sau á thì bài này thì mình đã học qua hết rồi. À, bây giờ thì đọc lại thôi. À, đọc lại. À, nhưng mà thay vì ngay đây ngừng ở đây. Nhưng mà tại vì có những người chưa có hiểu đó, mới hỏi Phật. Lúc khi ấy Phổ Hiền Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đi nhiễu quanh Phật 3 vòng đến lấy chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Xin Đại Bi Thế Tôn, vì các Bồ Tát trong hội này và tất cả chúng sanh đều mật pháp, người tu đại thừa khai thị cảnh giới trong sạch của viên giác này nên tu hành như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh ấy đã biết thế giới như huyễn, thân ta huyễn, tại sao lại dùng huyễn để tu huyễn? Đó, cái đó mới là thành cái việc nó là mệt nữa đó. Tức là từ trong đó là chia rẽ nữa, à, nó mới bắt đầu mới rối tắm, hiểu không? Chỉ biết ngày đó nó là quyển là đủ rồi. À, đừng có hỏi tại sao trong quyển nó lại, đó là cái đầu óc nó làm mệt nữa. Nên từ cái chỗ đó nên Đức Phật phải giảng nữa, tức là phải hiểu rằng cái người này chưa nắm được cái chỗ đó thì bây giờ phải giảng cái cách cho nó xuống nữa. À, nó đã như quyển rồi, giờ lấy quyển đi tu quyển để làm cái đó. Bởi vì chính cái sự thắc mắc, à, cái sự dính mắc á, à, nghe nói quyển cái dính vào trong quyển rồi cái mắc kẹt trong đó. À, mà trong cái đó ngay đó là đủ rồi. Ví dụ như mấy nãy giờ các vị nghe, các vị hiểu, nắm được cho đó rồi, nghe đó tù rồi, ok thôi. Chỉ cần giữ cái tâm nó tròn sáng đủ rồi đó. Một lúc nào đó sẽ nhận thức rồi tại sao mình ở trong quyển này mình phải tu cái quyển đó vân vân. Đó là nó đầy đủ rồi, nhưng mà không. Tại vì trình độ của mỗi người nó khác nhau. Nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài hỏi theo cái căn cơ của người thứ hai. Hiểu ý thầy nói không? Đó, có nhiều người nghe tới đó rồi, cái họ lại curious nữa, họ nói tại sao nó như vậy, tại sao nó như vậy. Còn có người nghe tới đó họ thực hành, à, hiểu rồi, tôi biết tới đó và đủ rồi, tôi áp dụng, à, nó vậy thôi đó, thì dễ hành hơn. À, còn những cái pháp phía sau là dành cho những cái hạng gọi là thắc mắc lắm á, rầm rà. Còn chỉ cần đơn giản, các vị nhớ rằng mình có bản giác nó tròn sáng, cũng giống như nhờ mình học qua cái bài kinh Lăng Nghiêm á, Nên học qua bộ kinh Viên Giác này nó dễ thấy lại chỗ đó. Cái tánh thấy của mình á, tánh nghe của mình rồi đó, mình thấy nó rõ ràng. Tất cả những cái hình ảnh, sắc tướng gì, âm thanh gì, nó vốn nó không có dính vào trong cái tánh nghe, tánh thấy mình hết á. Tại mình chụp vô trong cái nghe, cái thấy đó, nên mình trôi lăn vậy thôi. À, tại sự việc, cái cảnh hay cái âm thanh nó có, nó không, nó có, nó không, nó cứ trôi lăn hoài. Thì mình chụp vô trong cái trôi lăn đó, mình đi trôi lăn. À, mình có cái bản giác Viên Giác tròn sáng. Chỉ cần trở về cái Viên Giác tròn sáng đó là đủ rồi. À, sống với Viên Giác tròn sáng đó. Nên mình học không phải để mình nghe, để mình hiểu không. Mà bây giờ mình hiểu rồi, bắt đầu mình phải hành. À, tức là văn rồi, tư duy mình thấy trúng rồi. Rồi bắt đầu mình tu. Tu là sao? Tức là mỗi vị phải sáng, sớm, hay là trước khi đi ngủ, hay là từ đây cho tới lúc mà mình đi vô trong phòng của mình. Mình nói mình phải giữ cái tâm tròn sáng nha. À, đừng có để một cái niệm gì nó khởi nha. Giữ tâm tròn sáng này. Đó, mình chiếu soi, lúc đó mình để ý cái tâm mình, đúng không? Là mình lo, mình để ý cái tâm mình cho nó tròn sáng, thì như mình chiếu soi vô tâm mình rồi. Thì ngoại cảnh nó làm gì mình xem, không sao hết. À, nó không đá động đến mình hết. Rồi riết từ từ nó thuần thục, nó quen. À, mình nhớ là khi mà mình thành tựu được rồi á, thành tựu được 5 phút hay là 10 phút từ đây vô trong đó, mình thành tựu được rồi, mình khởi cái tâm vui mừng. Vui mừng cái mình nói ok, mình tiếp nó nha. Thì bây giờ mình ngủ từ đây cho tới sáng. À, khi mình trong từ đây giấc ngủ cho tới sáng, mình cũng phải giữ tâm tròn sáng đó nữa. Đó, rồi xong rồi riết từ từ, rồi cái từ sáng bắt đầu tới mình đi đánh răng. À, mình cũng phải giữ tâm tròn sáng nha. Đó, rồi khi đánh răng tới khi mình mặc cái y, mình cũng phải giữ tâm tròn sáng nha. Rồi từ khi đắp y tới khi mình ra mình tụng cái thử kinh. À, thì từ đó mình phải giữ tâm tròn sáng nha. Cứ giữ như vậy đó. Mà hiển nhiên các vị giữ tâm tròn sáng đó, bậc thánh người ta ái kính vậy thôi. Đó, tức là mình hành trong cái pháp kính, nó nằm trong đó luôn, đầy đủ. Bây giờ thấy dễ rồi phải không? Không thấy khó nữa không? Hồi xưa mình nghe nói thiền thiền thấy sợ quá không? Nhưng bây giờ mình thấy rồi, nó đâu có gì đâu. À, sự thật khi nó trực trúng tại cái tâm của nó bị nó mở. Nó mở ra, mở ra, mở ra, các vị sẽ thấy. À, tất cả các pháp nó rõ ràng lắm. Đức Phật dạy nó không có gì khó hết. Tại vì từ trong chân tâm mình thôi à. Đó. Bây giờ mình sẽ hiểu sâu sắc hơn nữa. Không phải hiểu như hồi xưa mình hiểu hạn hẹp. À, chỉ có biết đơn giản à cái câu niệm Phật. Nhưng bây giờ mình hiểu được cái câu niệm Phật nó có cái dụng ý nằm chỗ nào nữa. Tại vì mình biết rằng nó từ trong cái viên giác tánh này nó tròn sáng. Thì trong cái tròn sáng đó mình khởi cái câu niệm Phật. Hay mình làm bất cứ cái gì nó đều là sự hết. Thì niệm Phật cũng là Phật sự. Lạc rau cũng là Phật sự. Tại vì nó ở trong cái tròn sáng này mà. Nguyên giác sáng tức là pháp tánh của mình. À, mà khi nhận được pháp tánh rồi này rồi thì sao? Sáng sáng mà mình công phu mình thích lắm. À, sáng sáng là diệu trạm tổng trì bất động tôn thủ lăng nghi vương thế hy hữu. À, đúng là mình thấy đúng là một cái pháp thiệt là hy hữu. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Đúng không? Nếu mình trở về cái tâm tròn sáng này nó tiêu biết bao nhiêu là điên đảo tưởng từ xưa tới giờ, đúng không? Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, không cần phải trải qua A Tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. Ngay đây con đang ở tròn sáng lên, con đang có được pháp thân con đây rồi ha. Đó, bây giờ mình thấy được chỗ này rồi, mình thấy được pháp thân rồi, mình thấy pháp thân mình rồi, phải không? Ai cũng thấy pháp thân mà, nãy giờ giảng cho vị hiểu rồi mà. Mình có pháp thân đó, tức là tánh tròn sáng đó. À, thì mình thấy mình đâu cần phải qua A Tăng kỳ kiếp được pháp thân đâu. À, bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân nguyện đắc quả thành bảo vương hoàng độ như thể hàng xa chốn. Bây giờ con thấy được pháp thân rồi, con vui quá. À, con nguyện khi mà con đắc được cái quả vị rồi đó, con nguyện con trở lại con độ tất cả chúng sanh. Nguyện đắc quả thành bảo vương hoàng độ như thị hàng xa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc chính vi báo Phật ân. À, cái như vậy đó mới xứng đáng cái tâm con mà đền ơn đó. Đức Phật chỉ ra cho mình thấy. Lúc đó mình đem hết cái thân này, bởi vì ngài A Nan cũng giống như mà chư Bồ Tát khi mà nghe được Phật giảng rồi, các ngài quá nhiên ngài ngộ nhận được cái đó rồi, ngài nói bây giờ dùng cái thân này mà nghiền nát ra như tro bụi mà để cúng dường mười phương chư Phật cũng không xứng đáng. Đó. Ý nói rằng đem hết cái thân tâm mà trải A Tăng kỳ kiếp mà để độ chúng sanh để mà báo đền ơn Phật cũng không đủ nữa. Bởi vì khi mà cái người mà khi họ nhận được cái này rồi, cái họ quy y Phật, quy pháp, quy tăng liền. À, là cái sự quy y của họ hoàn toàn thanh tịnh. À, hoàn toàn ở trong một cái tâm quy y, tức là quay về nương tựa Phật.
nương tựa cái tánh giác này, nương tựa Phật mà nương tựa tánh giác, nương tựa Phật, nương tựa cái gì? Bởi vì giáo lý của Ngài, nhờ giáo lý của Ngài mà bây giờ mình nghe mình mới hiểu. Nếu mà không có Ngài khai sáng, không có Ngài để lại những cái giáo lý là sao bây giờ mình biết được cái này? Nên từ trong đó Ngài quy y tha Phật là cái chỗ đó. À, quy y tha Phật cũng là quy y tự tánh Phật, hiểu mình cái vị tha Phật, tức là Đức Phật Thích Ca, tuy là Ngài không có trong thế giới ta bà, ở trong cái hiện hữu này, nhưng mà những cái lời của Ngài, những cái hình tượng của Ngài, con quý, con trọng, con đảnh lễ Ngài tới mức độ đó. Nương tựa trong lòng của họ phát cái tâm quy y là cái chỗ đó, quay về nương tựa. À, hay quá, thấy không? Nếu mà không có Phật không để lại, làm sao mà mình có nhân duyên mà mình học, mình thấy được cái này, mình mới diệt được bao nhiêu khổ. Mà cái chuyện mà ví dụ như ai làm cho mình bực dọc đi, nếu mà không có học ra cái này, mình cứ ôm cái bực dọc đó hết ngày ngày qua ngày kia, tới tháng nọ, tới năm nọ, rồi nguyên cả đời mình. Nhưng bây giờ khi mình nghe được cái pháp này rồi, nó giải tỏa được cái tâm của mình. Mình không cảm ơn làm sao được, không cảm ơn Phật sao được. Con đã thoát ra được cái dòng sanh tử rồi, con đã thoát ra cái cảnh địa ngục rồi. Qua một cái bài pháp Đức Phật để lại, con học, con thấu đạt được, con nhận được, con thấy, ồ, tất cả con có cái tánh giác tròn sáng này, mà con lại quên nó, con đi theo cái dòng vô minh, rồi sanh diệt ở trong đó, con lại để cho tâm con trôi lăn ở trong cái sanh diệt đó, nên con phải bị đau khổ ở trong đó. À, bây giờ con thấy rõ ràng, con chỉ buông xuống cái tự nhiên nó hết, cái đó nó không có hình tướng, nó không có thật, nó là quỷ, nó là mộng, nhưng mà con lại sống trong mộng nên con mới thấy nó khổ. Còn bị con tỉnh trong mộng rồi, con thấy rõ con có cái tánh tròn sáng này ha. Con tỉnh trong cái sự tròn sáng này, con thấy nó vốn nó có thật, nên con không phải cần phải a tăng kỳ kiếp nên con phải tu để con mới được cái này. Con rõ ràng con có tánh giác. Nếu mà thật sự mình nhận thức được cái đó rồi thì mình mới hiểu rằng tịnh độ chính là đây, không cần đi đâu xa hết. Tại tâm tịnh thì độ nó tịnh, tâm tịnh thì chỗ nào cũng tịnh hết, mà tâm mình bất tịnh thì chỗ nào cũng thành bất tịnh hết, đúng không? Nên bởi vì khi mình nhận cái chỗ đó rồi, hành giả quá nhiên đại ngộ, ngộ ra ồ thì ra pháp thân cũng nằm ngay đây, tất cả Như Lai tạng tánh, Tây Phương Cực Lạc hay bất cứ gì nó cũng nằm tròn ở trong cái trong tâm này hết. Bây giờ khi mà thấu đạt hơn nữa, không cần phải tạo tác cái gì nữa. Tạo tác, càng tạo tác thì càng thêm mệt. Nó vốn nó không dính gì tới cái Như Lai tạng tánh mình hết á. Bởi vì mới nói là vô tu vô chứng là chỗ đó, khỏi cần tu mà khỏi cần chứng luôn nữa. Tại còn tu là còn tạo tác, còn tạo tác tức là nó mất đi cái tánh giác. Còn nếu mà các vị mà chưa có thấy, chưa có sống được với tánh giác, hoặc là chưa thấy được cái tánh giác thì các vị phải tu, tu để thấy được tánh giác. Còn đã thấy được tánh giác rồi, tức là ok, sống trong tánh giác đó thôi. Đức Phật cũng kiến lập từ trong cái tánh giác này, tới trong cái tánh viên giác tròn sáng. Ngài luôn luôn là chiếu soi trở lại Như Lai tạng tánh của Ngài. Nó vốn nó trong sạch, rõ ràng nó vốn trong sạch. Nếu nó không trong sạch ra mà nó vẫn đục chút xíu mà thôi thì mình suy nghĩ lại không được, mình trở về cái tấm tròn sáng không được. Hiểu ý thầy nói không? Tại vì nó vốn nó tròn sáng, nó vốn nó trong sạch, nên bây giờ mình chỉ cần mình buông xuống mình nó quay trở lại là nó trở về liền, chỉ đơn giản vậy thôi. Là một, nhớ là viên giác chứ không phải là duyên nha. Viên là tròn sáng, chân tâm của mình luôn. Có thể mình nói chân tâm tánh, hay là trong kinh nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, là cái chỗ đó thành là tại các vị có cái tánh chân tâm, có cái sự gọi là Phật tánh ở trong tâm rồi. Phật là giác, có tánh giác sẵn rồi. Tại mình không ở với tánh giác mình thôi. Mà tánh giác mình thấy rõ nó không có nhiễm, nó không có dính nhiễm bất cứ cái gì hết á. Nên mới vậy Lục Tổ Huệ Năng Ngài mới nói đó, đâu ngồi tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngồi tự tánh nó vốn tự đầy đủ. Nó chẳng thiếu ở cái chỗ đó. Thấy được cái chỗ đó rồi thì thấy rõ ràng tự tánh nó vốn đầy đủ hết. Nó không có thiếu cái gì hết. Cũng không bớt bậc thánh, đến với bậc thánh cũng không thêm, mà đến với gọi là chúng sanh cũng gọi là không mất. Tự tánh nó vốn thanh tịnh nó vốn chẳng sinh diệt, nó tự đầy đủ mà nó chẳng lấy đạo, rõ ràng thấy không? Tự tánh của mình nó vốn tự thanh tịnh tức là cái tánh giác của mình, tánh thấy mình tánh nghe tánh biết, rõ ràng nó vốn tự thanh tịnh, nó chẳng sinh diệt, nó có sanh mà diệt đâu, phải không? Cảnh nó có không, có không, chứ cái tánh thấy lúc nào cũng có mặt hết. Nó tự đầy đủ, nó chẳng lay động, mà nó lại hay sanh ra vạn pháp. Nó thanh tịnh, chẳng sanh diệt, đầy đủ mà chẳng lay động. Cái chánh niệm là từ ở trong cái tánh giác nó ra vậy thôi. Mà muốn trở về với chánh giác á, thì phải ở trong chánh niệm. Mượn cái chánh niệm đó trở về với tánh giác. Mà sự thật cái tánh giác á, cái tánh viên giác á, nó tròn sáng, nó không có cái sự tạo tác. Hiểu không? Bây giờ tánh ấy nè, nè nè nè, cái viên giác tánh của mình nó tròn sáng, đúng không? Đã nói là tròn sáng. À, sáng. Tròn sáng này không phải là nó nằm bên ngoài đâu. Sự thật nếu mà trong tâm mình đừng có dính mắc cái gì hết á, tỏa sáng vậy thôi đủ rồi. À, đi đứng nằm ngồi gì nó lúc nào cũng tỏa sáng hết là được rồi. À, như vậy là mình thấy cái gì sáng thì thật là cái ý thức tỏa sáng. Em coi như vậy mình thấy rõ hơn cái bước là gì. Tu là tu ngay cái ý, thấy không? Thì mình thấy tu ngay cái ý cho nó tỏa sáng thì sao Đức Phật dạy thì phải biết đi, chứ không phải cái chân này biết đi nha, cái ý chứ để ý. À, ăn ngồi cho bất cứ gì cũng là cái ý. Thấy không? À, giờ mình học mình thấy rõ, thấy không? Tất cả giờ cái ý hết, cái toàn cái ý hết, nằm ngay chỗ đó. Rồi, quý vị có gì thắc mắc không?
Quý vị rõ không? Quý vị đầu dây có rõ không?
Hay là ngủ hết rồi? Bữa nay thứ bảy nha, đừng có nói nha.
Thứ này rõ. Thứ này rõ.
Ok, good, good.
Rõ rồi thì ráng hành trì nha. Rõ rồi, dạ. Không nói nữa, nó thành mờ. Học vô đây thôi, dạ. Nha. Nói nữa, dạ. Chứ nữa nó thành mờ luôn á. Tại mình giỏi quá đi nên mới vậy, đủ kia đủ rõ là được rồi. Thôi hồi hướng. Nguyện đêm công đứng này hướng về khắp tất cả trọn thành Phật đạo. Vậy là nguyện cho tất cả chúng sanh đều có cái tâm sống được với tâm tròn sáng là thành Phật rồi.
Okay.
Rồi, nghĩ